Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp, ba thiên vàng kim nang bao ngô, ngà kim kiến văn đăng thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiện nghĩa. Nam mô Khai Kinh Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Kinh Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Kinh Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiên Giảng, và hôm nay là bài 134 ở phẩm thứ 5. Chúng ta đến cuối phẩm thứ 5. Phẩm thứ 5 này chúng ta học bữa nay là buổi thứ 14. Chúng ta học nhiều hơn so với Hòa Thượng giảng. Hòa Thượng nghe giảng lần Khoa Chú 24. Hòa Thượng giảng phẩm này từ tập 153 mà Hòa Thượng giảng đến 165, tức là 13 buổi, mình bữa nay 14 buổi rồi, hơn buổi mà chắc cũng chưa xong, phải 15 buổi. Cho nên chúng ta đi có lẽ là kỹ hơn, chậm hơn. Chúng ta xin phép vào bài hôm nay, mời quý vị theo dõi trên màn hình. Ở đây chúng ta có màn hình, có bài khai thị của Hòa Thượng ở tập 164 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Xin Trang xin đọc. Phương pháp hay nhất giúp cho chúng ta vãng sanh là gì? Là kết duyên với chúng sanh. Điều quan trọng nhất trong sự kết duyên với chúng sanh là giáo dục. Chúng ta đi con đường giáo dục Phật Đà này, không có duyên thì giảng kinh không gián đoạn. Không có người nghe thì có quỷ thần nghe. Nhục nhãn chúng ta không nhìn thấy. Ở trong lịch sử, sanh công thiết pháp Ngoan Thạch điểm đầu, tức là ngài đạo sanh á, ngài thiết pháp đến đá nó cũng gật đầu, tảng đá nó cũng gật đầu. Công án này chúng ta cũng đã nghe qua rồi đúng không ạ? Không có ai nghe thì giảng cho ai nghe? Giảng cho ai? Giảng cho tảng đá. Giảng xong hỏi tảng đá, giảng có sai không? Gật đầu, tảng đá cũng gật đầu. Cho nên thính chúng mà mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy không nhiều, còn không nhìn thấy thì nhiều. Hiện nay chúng ta giảng kinh thuận tiện hơn, chúng ta có phòng thu hình nhỏ, có một dàn máy ở trước mặt đưa lên internet, toàn thế giới đều có thể thu xem, có thể bật tivi bấm kênh truyền hình, đó là người có duyên. Phật không độ người không có duyên. Ai có duyên thì người đó sẽ bật kênh, họ sẽ nhìn thấy. Chúng ta đều chung với nhau, vì thế từ kênh, từ trên mạng cùng nhau học tập. Không chỉ là 1.000, không chỉ là 1.000 người thôi, có thể giúp đỡ 10.000 người, đó là điều do Bồ Tát Di Lặc nói. Quý vị có thể giúp 10.000 người niệm Phật vãng sanh tịnh độ thì quý vị chính là A Di Đà Phật. Trong một đời này quý vị có thể giúp 5-60 người thì quý vị chính là Bồ Tát. Quý vị có thể vãng sanh hay không? Đương nhiên sẽ vãng sanh. Tại sao? Bởi khi quý vị đến lúc mạng sắp hết, những người được quý vị giáo hóa vãng sanh ấy đều sẽ tháp tùng A Di Đà Phật. Tôi là do người đó giới thiệu, bây giờ họ mạng chung rồi, chúng ta hãy cùng nhau đi tiếp dẫn họ. Người đồng tâm này, tâm đồng lý này, quý vị làm sao có thể không vãng sanh? Chắc chắn không thể nghi ngờ. Quý vị nghi ngờ thì không thể vãng sanh. Quý vị không nghi ngờ thì chắc chắn vãng sanh. Công phu của mình yếu một chút, chỉ cần trong tâm có A Di Đà Phật, muốn đi đến thế giới cực lạc thì người người đều vãng sanh. Chúng ta đều phải biết điều này, không thể xem thường lơ là. Trích từ tập 64 Tịnh Độ Đại Kinh, 164 Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú 2014 do Hòa Thượng Tịnh Không giảng. Đoạn khai thị này chúng ta cũng nghe cũng quen rồi đúng không ạ? Tức là Hòa Thượng có nhắc lời của Đại Từ Bồ Tát. Đại Từ Bồ Tát là ai? Là Ngài Di Lặc Bồ Tát. Ở đây mỗi lần khác á, ở trong những bộ giảng khác thì Hòa Thượng nói là Đại Từ Bồ Tát. Thì trong kinh á, nguyên văn là Đại Từ Bồ Tát. Thì chính là Di Lặc Bồ Tát. Cho nên ở đây Hòa Thượng nói là Di Lặc Bồ Tát nói, nếu một đời mà mình độ được mấy ngàn người đúng không, 10.000 người thì quý vị là Phật A Di Đà rồi. Còn nếu như đời này mình độ được 5-60 người thì mình cũng là Bồ Tát à. Đó, Bồ Tát à, cho nên là mình chắc chắn vãng sanh đúng không? Còn nếu độ một đằng sau Hòa Thượng không nói, tại vì ở bộ giảng này không nói, nhưng mà bộ giảng khác Hòa Thượng nói là gì? Nếu mình độ được một người thì bằng công phu với cả đời. Và nếu mình độ được hai người thì giống như là mình chắc chắn được vãng sanh, vì đến lúc mình lâm chung thì hai người đó sẽ tháp tùng với Đức Phật tới để gì? Tiếp dẫn mình vãng sanh. Cho nên là nếu chỉ cần có niềm tin, không có nghi ngờ thì chắc chắn được vãng sanh. Tại sao Thiện Trang lại trích đoạn khai thị này? Quý vị đâu có hoằng pháp lời sanh, đúng không ạ? Đoạn trước nữa thì Hòa Thượng nói đó, nếu không có ai, không có người nghe thì giảng cho đá nghe cũng được mà, đúng không? Đó, hoặc là quỷ thần nghe. Ý ở đây là chúng ta gì? Cố gắng tuyên lưu pháp âm, tuyên lưu bằng cách có thể mình giảng, có thể mình đi mở máy ở nhà nghe, để cho người không nghe được thì có quỷ thần họ nghe, chúng sanh vô hình nghe. Như vậy mình cũng độ được rất nhiều, và cái công đức đó nó cũng trợ duyên cho chúng ta đó để vãng sanh. Biết đâu quý vị được thật sự là có thể giúp cho người khác, từ họ không biết gì hết mà họ biết được, cuối cùng họ vãng sanh được. Thì công đức đó như trong lời của Đại Từ Bồ Tát, tức là Ngài Di Lặc Bồ Tát nói, bằng công phu tu hành cả đời của quý vị, nếu được hai người mà cho đến mấy chục người thì quả thật là mình, nếu cái niềm tin mình không thay đổi thì mình chắc chắn vãng sanh. Cho nên chúng ta còn có duyên là gì? Học với nhau, học trên mạng, học trực tiếp, vân vân. Bây giờ thuận tiện lắm, mọi người ở mọi nơi trên thế giới đều có thể học chung với nhau được, đúng không? Qua Zoom, qua những cái phòng họp cá nhân, thì chúng ta dựa vào đó để kết duyên với nhau, hoặc là chúng ta đang học trực tiếp đây, để từ đó chúng ta cùng sanh về tịnh độ. Thì chúng ta biết rằng là ở đây ấy, quan trọng là gì? Là niềm tin. Ở đoạn cuối ấy, quý vị nhớ mà, trong khai thị vừa rồi là quan trọng niềm tin phải vững vàng. Chứ mình có làm nhiều mà cuối cùng mình nghi thì cũng không thành công. Và ở đây chúng ta tận dụng cơ hội này để học, học không biết mệt, học không biết chán, học không biết nản, gọi là bất thái chuyển. Thì bất thái chuyển là mình sẽ đạt được niềm tin vững chắc. Vì những cái nghi ngờ là do mình chưa hiểu, mình chưa có nắm được. Còn nếu như mình học, mình hiểu rồi thì sự nghi ngờ nó cứ từ từ theo năm tháng rơi rụng, đúng không? Tan biến. Và dần dần niềm tin không phát triển nữa thì quý vị niệm Phật, 10 người niệm Phật 10 người vãng sanh. Đó. Còn những người mà do thoái chuyển là do niềm tin không đủ. Cho nên chúng ta rất may mắn ở đây khai thị vừa rồi ấy, không phải là cũng khuyến tấn quý vị đồng tu thuyết pháp, không 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 cần thiết như thế, nhưng mà chúng ta nếu có duyên chúng ta có thể thuyết pháp là gì, chỉ giáo cho người khác, đúng không? Chỉ pháp môn này nếu có duyên chúng ta hãy chỉ cho người, biết đâu người ta chưa biết nhưng mà mình chỉ một cái là người ta thật sự người ta tin, người ta bán sạch. Nhưng Thiện Trang nó đi cũng nói lại là đời này mình nên gì, cầu mình dễ hơn cầu người khác. Khuyến tấn người ta bao nhiêu năm người ta tu người ta thoái chuyển cái mình cũng buồn đúng không, mình kêu ôi mất cơ hội rồi người ta không quan sanh. Thì thật ra là chúng ta nên dựa vào chính mình đó. Bây giờ chúng ta học kinh giáo là dựa vào chính mình. Mời quý vị xem trên màn hình, hôm bữa chúng ta học hết cái mục F2, bữa nay chúng ta mục F3 là cần tu. Chữ cần đó là siêng năng, cẩn thận, tu là tu tập. Cho nên mục này gọi là cần tu, siêng năng tu tập. Nó nằm trong mục lớn là A2, B1, C2, D6, E2 và bây giờ là F3. Nếu quý vị không nhớ mục này nằm đâu thì Thiện Trang xin chiếu lại. Chiếu lại cho quý vị coi cái sơ đồ ở đây. Đây chúng ta đang ở cái mục lớn là gì? Mục lớn là đây là mục rất lớn đó, là A2 là chánh tông phần, là phần chánh tông từ phẩm thứ 4 đến phẩm thứ 42. Trong mục này nó chia ra rất nhiều mục và chúng ta đang ở cái mục là B1 là chánh thức nhân địa, tức là chính thức nói về nhân địa từ phẩm thứ 4 đến phẩm thứ 8. Đây là nhân địa của ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng, là ngài tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài quý vị để ý không, từ phẩm thứ 4 đến phẩm thứ 8 là nói về nhân địa, chứ không phải mỗi phẩm thứ 4 pháp tạng nhân địa đâu nha. Phẩm thứ 5 cũng là nhân địa, phẩm thứ 6 cũng là nhân địa. Ra trong phẩm này, trong cái mục B1 này thì chia ra là thứ nhất là khi ngài còn tại gia là tại gia văn pháp, là mục C1 đó. Nghe là pháp tạng nhân địa đệ tứ, đó là phẩm thứ 4. Trong mục đó thì chúng ta đã học rồi, rồi bây giờ chúng ta tới học mục là xuất gia tu hành, là mục C2. Trong mục C2 này chia ra rất nhiều mục đó, chia ra một nhiều mục như là bắt đầu từ D1. D1 là tu đạo vô dư, tức là vô du, tức là tu đạo không ai hơn được. Mục D2 là tán Phật phát nguyện, là khen ngợi Phật và phát nguyện, có bài kệ đó, phẩm thứ 4 đó, quý vị nhớ không ạ? Mục thứ 3 pháp tạng thỉnh pháp, tức là ngài pháp tạng thỉnh pháp là một phẩm thứ 5 rồi, chí tâm tinh tấn rồi, để ngủ. Và phẩm thứ 5 này chúng ta học có mục nữa là D4 là vị Phật chứng minh chứng thành đó, là Đức Phật chứng minh cho sự thành tựu. Và chúng ta đang học ở phẩm tiếp tục nữa là D5 là Phật vị tiên diễn, tức là Đức Phật diễn thuyết cho ngài thấy cảnh giới. Rồi bây giờ ngài thấy thì gọi là nguyện nhiếp sơ y, tức là mục D6. Chúng ta đang ở mục này. Trong mục D6 này thì cũng rất là rộng, chúng ta đã học rồi, đó là học mục E1 là văn độ phát nguyện, là nghe thấy và phát nguyện. Và mục E2 đại nguyện sơ y thì chúng ta đã học, vừa đang học. Trong mục này thì mục quán sát đó, quán sát thì thiện ác của trời người theo kinh này kinh kia, đúng không? Chúng ta học rồi. Rồi chúng ta bữa nay tới cái mục hôm qua chúng ta học cái mục là F2 là tuyển trạch, tức là lựa chọn. Bữa nay chúng ta học cái mục F3 là cần tu, là siêng năng tu tập. Trong đây có 3 mục nhỏ nữa. Đó, quý vị rõ rồi đúng không ạ? Như thế này thì chúng ta hiểu rồi. Thì bây giờ chúng ta vào, bây giờ chúng ta đang ở mục F3 này, cần tu. Đó, vậy thì dễ hiểu, cần tu. Như vậy kinh văn như sau: tinh cần cầu sách, cung thần bảo trì, tu tập công đức, mãn túc ngũ kiếp. Tinh là tinh tấn, tinh chiên. Cần là siêng năng. Khổ, cả cái siêng năng vất vả đó. Cầu là nguyện cầu. Sách là chọn lấy, tìm lấy, chọn lấy. Nên 4 chữ nó thành ra 8 chữ luôn: tinh tấn, siêng năng, khổ nguyện, cầu, chọn lấy. Cung thần bảo trì, Chữ cung là cung kính. Đó, quý vị thấy ai mà học chữ Hán biết thấy có cái trái tim để dưới giống như cái bàn tay cuối chóc tại đó là chữ cung, là cung kính. Thận á là cẩn thận, cung kính cẩn thận. Bảo trì là giữ gìn, bảo là giữ, trì á là thực hành theo á, cũng có nghĩa là thực hành theo, giữ thực hành theo. Tu tập công đức là tu và tập. Tập là gì? Cái việc gì mà chưa làm được làm đi làm lại cho nó được gọi là tập. Giống như quý vị đi tập lái xe đúng không quý vị? Tập lái xe là gì? Là chưa lái được cho nên vô mới lái. Lái xe lái mấy lần cho nó được, lái hoài cho nó được gọi là tập. Còn bây giờ thực được rồi thì không còn tập nữa, thành công rồi. Đó là tu tập công đức. Mãn túc ngũ kiếp. Mãn túc là đầy, tròn, tròn đầy. À, nói chung là suốt cả 5 kiếp. Như vậy 5 kiếp tu hành. Như vậy kinh văn này tạm dịch như thế này: tinh tấn siêng khổ nguyện cầu chọn lấy, cung kính cẩn thận giữ gìn, tu tập công đức suốt cả 5 kiếp. Ở đây nói là tỳ kheo pháp tạng là tiền thân của Đức A Di Đà Phật. Ngài sau khi nghe xong, thấy xong thì sao? Ngài chọn nguyện rồi sau đó Ngài tinh tấn nhất tâm để tu hành. Ở đoạn trên mình thấy nhất tâm tinh tấn siêng năng tu tập để mà chọn lấy ra để mà thành tựu nguyện của mình. Rồi sau đó gì? Phải có tâm cung kính. Quý vị nhớ phải có tâm cung kính. Rồi gì nữa? Cẩn thận chứ không phải ẩu tả, đúng không? Đó, bây giờ chúng ta những cái đức tính này chúng ta phải đều có để mà tu hành. Đó, đây là những điều mà chúng ta phải học. Là gì? Phải siêng năng, phải tinh tấn, phải gì chịu khổ được, và tìm cầu là những điều tốt, điều hay mình phải học hỏi. Rồi gì? Phải cung kính, phải cẩn thận. Rồi sao? Những điều mình học á, mình phải giữ, mình thực hành theo. Mình làm đi làm lại cho được, đó gọi là tu tập công đức. Chứ không phải mình học xong rồi nó lọt từ tay này qua tay kia. Đó thì không được, đúng không ạ? Nhưng những đức tính này nếu mà trong đời sống mình có được những đức tính này thì đảm bảo quý vị sống ở đời ai cũng thích, đúng không? Làm việc cẩn thận nè, đó. Rồi gì? Cung kính người khác nè, đúng không? Phải siêng năng nè. Rồi gì? Chịu khổ, chịu khó được nè. Rồi tinh tấn nữa thì ai cũng thích, đúng không? Đó là cho nên là ngài mới thành tựu, còn mình thì không có được như vậy. Mình thì không tinh tấn nè, mình cũng không chịu khổ, khổ chút xíu chịu không nổi, đúng không? Rồi mình cũng không siêng năng học hỏi, cầu sách á, cầu sách là học hỏi, siêng năng tìm kiếm những, mình cũng không có siêng năng. Rồi gì cung kính thì không cũng không cung kính nè. Rồi gì thận cẩn thận cũng không có, đúng không? Ẩu nè. Rồi gì bảo trì thì còn khó nữa, học xong rồi cái trả lại cho thầy, trả lại cho kinh, mình không có giữ, không có trì theo. Cho nên tu tập công đức mà mình vừa tu tập công đức mà vừa gì tạo nghiệp nữa, đúng không? Từ đây mình suốt năm kiếp như vậy. Đó là ngài ở đây có giải, tức là chú giải của ngài Hoàng Hiệm Tổ: tinh cần cầu sách, tức là giải thích về bốn chữ này đó. Hán Ngô lưỡng dịch quân tác dũng mãnh tinh tấn, cần khổ cầu sách. Tức là hai bản dịch thời nhà Hán và thời nhà Ngô đều là chữ quân á, là đều đều á, tức chữ, quý vị có biết cái công Lục Hòa Kính á, có một câu gọi là lợi hòa đồng đồng quân, thì chữ quân này nè, chữ quân này là điều. Điều trong cái đồng điều á, lợi hòa đồng điều á, thì cái chữ điều này là cũng chữ điều đó. Điều là tức là hai bản dịch thời Ngô và thời Hán, hai bản dịch thời xưa đó, hai bản dịch đầu tiên á, thì điều là gì? Có ghi là 8 chữ: dũng mãnh tinh tấn, cần khổ cầu sách. Đó, tức là dũng mãnh, ngài dũng mãnh chứ không phải là yếu đuối, đúng không? Mình là yếu đuối lắm. Dũng mãnh, tinh tấn là tinh chiên, tiến tới, chứ không có tạp tấn. Chúng sanh bây giờ thì hay thích tạp hơn. Cần khổ là, thì ở đây cần là siêng năng, khổ là chịu khổ đó, phải chịu khó chịu khổ đó. Rồi cầu sách là tìm cầu đó, tìm cầu đó, giống như mình tìm đó. Quý vị học mà trong kinh điển đúng không, kinh Vô Lượng Thọ mình đọc, người nhiều người đọc thì thôi không có hiểu, thôi kệ bỏ qua, cái đó là không có tâm tìm cầu. Còn người mà có thật sự tìm cầu á, học kinh, học điển, học tất cả giáo lý nhà Phật, thấy ồ chỗ này không hiểu à, không hiểu mình phải ráng học chứ, ráng học cho hiểu à, đúng không? Còn mình thôi dễ vui thôi bỏ qua, ồ, cái này khó quá thôi bỏ qua thôi, rồi cái này thuật ngữ đâu thầy giảng đâu thông thiên thai rồi đâu liên quan mình đâu, nên thôi bỏ qua. Cái đó là không có cầu sách đó. Quý vị hiểu mà, đấy là những đức tính mà người tu tập cần có. Cho nên là gì, học không có chán, học không mỏi mệt đó. Còn mình thì sao, học thời gian ngắn quá, thôi thầy giảng gì đâu nhiều quá, thầy ơi thôi con niệm Phật cầu sanh tịnh độ được rồi. Nhưng mà có niệm không quý vị? Cũng không niệm. Nói niệm Phật cầu sanh tịnh độ được rồi, nhưng mà nếu mà niệm liên tục thì được rồi, đang không niệm mà niệm ta bà nhiều, cho nên không phải như vậy. Cho nên là chúng sanh thời này lười. Cho nên nếu mà mình học á, mình là đệ tử Đức Mi Đà, thì mình học đúng những điều Ngài làm đây nè, phẩm thứ tư đến phẩm thứ tám đó, quý vị đảm bảo luôn thành tựu liền trong đời này chắc chắn. Quý vị như Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì, quý vị làm được cái 90 đến 100%, quý vị thượng phẩm thượng sanh rồi, đúng không? 90 đến 100% thì thượng phẩm thượng sanh. Chứ gì nữa, phẩm thứ tư đến phẩm thứ tám ngày tu thế nào mình tu như vậy, quý vị coi thử coi làm được không. À, dũng mãnh tinh tấn, cần khổ cầu sách, cố tri tinh giả tức tinh tấn nghĩa. À, cho nên biết rằng chữ tinh là tinh, cái ý nghĩa của sự tinh tấn, tức là nghĩa là tinh tấn đó. À, nghĩa là tinh tấn thôi. Vậy tinh là tinh tấn nha. Thì tinh tấn này chúng ta đã giảng rất nhiều rồi, tinh là tinh chuyên, tấn là tiến tới, chứ không phải tạp tấn. Tạp là mình học một lúc nhiều môn quá. Ví dụ như thời nay là một câu Phật hiệu con thấy không đủ, không giải được nghiệp, cho nên phải trì thêm chút ít chú đại bi, chưa đủ. Nghe nói chùa có kinh Dược Sư, cũng phải thắp 7 cái đèn vân vân, làm trì chú Dược Sư nữa. Rồi chưa, nghe nói phải cúng tam ta giải hạn nữa, vân vân. Cái đó là quá tạp chứ không phải tạp nữa, đúng không ạ? Tại vì sao? Tâm mình mà để quá nhiều quá thì nó không có chuyên. Tổng năng lượng là một hằng số không đổi, dùng cho việc này thì nó bị chia của việc kia. Mình dùng cho niệm Phật không thì niệm Phật được 100% thì nó đạt công phu cao hơn. Mình vừa dùng câu niệm Phật, vừa dùng trì chú, mình vừa dùng sám, vân vân, nhiều thứ quá thì gọi là tạp tấn. Vì tạp cho nên tâm nó không có tập trung. Điều này á, ở trong bộ giảng lần nhất Thiện Căn nói rất nhiều, Thiện Căn đã thí nghiệm rồi. Có một mùa hạ Thiện Căn đi an cư kiết hạ, hoàn toàn không sử dụng, gần như không sử dụng điện thoại mấy cả một tháng rưỡi trời để thí nghiệm, buông hết ở trong hạ. Buổi sáng trường hạ là gì, lên lăng nghiêm thập chú, rồi sau đó niệm Phật, mà niệm thế nào? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đi kinh hành. Rồi đó, như buổi sáng rồi ăn sáng xong rồi bắt đầu buổi sáng là Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. À, tức là kinh tụng mấy phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Sau rồi gì? Cúng ngọ rồi ăn trưa rồi buổi chiều. Chưa tới môn sơn thí thực, 1:30 lên tiếp tục. À, Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thêm lần nữa. À, rồi như vậy kinh Liên Hoa xong rồi mới tới nghỉ xuống chút rồi mong sơn thí thực kinh A Di Đà. Xong rồi gì? Xong tới tối. Tối là gì quý vị? Nam mô Địa Tạng. Địa Tạng Vương Bồ Tát, tức là kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Thời gian đầu là Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, thời gian sau đó còn có thời thì Lương Hoàng Sám đó, cứ dậy mà cái xây dòng một ngày. Chưa, thời tối xong rồi xuống rồi Phật tử đi về, còn cái thời khuya nữa, thời khuya 9 giờ nữa, 9 giờ lên thiền, thiền hành, mới đầu là tọa thiền, sau đó thiền hành. thêm 15 đến 30 phút nữa rồi mình ngủ. Một ngày hoàn toàn ở trong pháp, nhưng mà có đạt được gì không? Thì chúng ta thấy thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là có, tức là tâm mình không nghĩ gì hết trơn á. Nhưng mà định thì không có, không có huệ. Đọc kinh không hiểu, không có huệ. Tức là cái định không có, cái tịnh thì có. Thanh tịnh là rõ ràng, tại vì mình tâm mình hoàn toàn tiếp xúc với những điều tốt đẹp, kinh giáo mà. Nhưng mà cái định không có, mà định không có cho nên huệ nó không có sanh. Cho nên Thiền Trang thấy à, cuối cùng là mấy tháng, một tháng rưỡi trôi qua, thấy không ăn thua, không được. Đúng là phải chiên. Mình chỉ cần chiên là được. Nên chiên, sau này Thiền Trang thấy là sau này Thiền Trang mà có thời gian thì ăn chiên. Ở thất rồi đó, chiên một bộ thôi, không có học tạp nham. Chỉ một câu Phật hiệu niệm tới cùng, tâm không nghĩ khác. Không học quá nhiều người, không học nhiều người để không bị người ta dẫn tư tưởng. Mỗi người người ta dẫn một tư tưởng khiến mình cũng nghĩ lung tung, đúng không quý vị? Đó, có người dẫn là quý vị đi từ thiện nè, đi từ thiện đi. Có người dẫn nha, đi Ấn Độ nha con. Qua Ấn Độ lễ tứ đồng tâm đó con. Mai mốt được sanh lên cõi trời nha con. Vậy là mình cũng động tâm muốn đi Ấn Độ. Người nói không, qua bên Bhutan đó, đất nước hạnh phúc nhất thế giới đó, qua đó để học cái đời sống. Rồi mình cũng nghĩ đúng không? Đó là gì? Mình chỉ cần tiếp xúc càng nhiều thì cái tâm mình nó bị phân tán. Cái phân tán nó gọi là phân tán năng lượng. Và khi phân tán năng lượng rồi, mình tu nó không có mạnh được nữa. Giống như nó bị tản ra đó. Ai cũng biết bây giờ dùng kính lúp đúng không, để ra ánh sáng mặt trời đó, nó gom ánh sáng là nó cháy được. Cháy được cái đá hoặc cái tờ giấy ở dưới, đúng không? Cái lá cây đó nó nóng đến mức độ đó, tới đây gì nó gom nguyên tắc là gom năng lượng, hội tụ năng lượng. Vì vậy ở trong các bộ luận tri thức luôn luôn nói gì, muốn vào định là phải nhất cảnh. Nhất cảnh có nghĩa là gì? Từ bao nhiêu cảnh mình chỉ gom lại một cảnh thôi. Một cảnh đó và tâm với cảnh là quán tâm quán cảnh, quán đến lúc nào đó tâm với cảnh là một, không là hai nữa thì gọi là nhất cảnh. Nhất cảnh đó gọi là định, định đó nó mới nhập được định. Còn bây giờ người tu bây giờ thì sao? Người tu bây giờ cái nào cũng tu chơi qua, không môn nào chuyên. Niệm Phật không thấy đủ cho nên phải trì chú Đại Bi, hay trì chú Lăng Nghiêm, thì tất nhiên chú nào cũng linh mà, nhưng mà không cái nào chuyên. Nếu một người chuyên một môn thì sẽ thành công. Quý vị muốn trì chú thì chuyên trì chú. Quý vị muốn trì kinh thì chuyên trì kinh, niệm Phật là chuyên niệm Phật. Mình không nên làm đủ thứ. Chúng ta ngay cả học pháp, thật ra học pháp với niệm Phật vẫn là hai môn, hòa thượng nói rõ ràng. Nhưng mà sao? Mình phải học pháp, tại vì nếu không học pháp thì không được. Vì thời nay mình không học pháp, mình niệm Phật không được, cho nên phải học pháp. Và khi học pháp xong rồi thì buông xuống để niệm Phật. Cho nên lúc niệm Phật thì đừng có lo mà nghĩ pháp. Lúc mà học pháp thì đừng có niệm Phật để nó bị xen tạp. Có người hỏi, thế thì khi con nghe pháp tự nhiên câu Phật hiệu nó khởi trong tâm thì sao? Bây giờ làm sao quý vị giải quyết làm sao với tình huống này? Đúng không? Có không? Có chứ. Mình nghe pháp thì nó khởi câu Phật hiệu trong đầu. Nhưng mà rồi khi niệm Phật thì lại khởi pháp. Điều đó là bình thường. Vậy thì làm sao? Thì lúc nào thì theo công việc đó. Nếu như chúng ta đang nghe pháp thì chúng ta nghe. Còn nếu chúng ta đang niệm Phật thì lo niệm Phật. Còn nếu như mình tu khá rồi, mình tu một mình á, thì khi mà câu Phật hiệu nó đề khởi, nó chạy liên tục đó quý vị, thì Thiền Trang khuyên nếu như quý vị cảm thấy tốt, quý vị tạm ít nghe pháp lại, dừng pháp, quý vị niệm Phật thôi. Niệm Phật thử thời gian coi công phu mình nó tới đâu. Đó, thì có thể nó lân mình lên tầng nữa. Đó, thì cho nên là cũng phải biết xả, phải biết buông. Chứ nếu mà quý vị cứ chấp là ôi bây giờ mình đang nghe pháp, mình nghe pháp thôi. Còn bây giờ quý vị vô đạo tràng thì nghe pháp thì khác, còn ở nhà, ý Thiền Trang nói ở nhà. Cho nên Thiền Trang có nhiều khi nghe nó mà tâm đang vô câu Phật hiệu thì Thiền Trang tắt pháp, Thiền Trang không nghe nữa. Thiền Trang chỉ niệm Phật thôi. Niệm Phật thời gian thôi là nó lên được rồi. Nhưng mà mình á, do mình là chúng sanh hàng thời mạt pháp kém, cho nên một thời gian á, nó cũng mất công phu niệm Phật. lại phải bật lại nghe pháp tiếp, chứ mình chưa bỏ được câu Phật hiệu được, một câu Phật hiệu niệm tới cùng chưa được, mình chưa bỏ pháp được đâu. Đó là chia sẻ cho quý vị để quý vị biết thế nào là tinh tấn. Còn tạp là nhiều quá, tạp tấn, tấn thì tức là cũng là tiến tới đó, nhưng mà nhiều quá. Cần vi, cần khổ nghĩa, chữ cần là nghĩa của cần khổ, tức là ý nghĩa là cần và khổ. Cần là gì? Siêng năng. Khổ là gì? Khổ nhọc. Đó, tức là chịu khổ được, siêng năng chịu khổ được. Quý vị thấy không ạ? Thiền Trang thấy quan sát các quý vị đồng tu á, đa phần mọi người cũng là những người có tính này, tức là siêng năng nè và chịu khổ được. Đa số cái gì đồng tu đó khá hơn bên ngoài. Ở bên ngoài thì người ta giải đãi nhiều. Người thế gian thì người ta không có siêng năng, không có chịu khổ được. Còn đồng tu tịnh độ chúng ta, mà đặc biệt những người mà theo mình theo tới pháp môn này mà tu tới giờ, đa phần là những người chịu khổ được, chịu khó được đó, chịu khổ được, có đức tính cần khổ này. Vẫn rồi có đức tính gì tấn, tấn là tiến tới đó. Như vậy có rồi, có những điều đó. Hữu cầu giả, tức là thêm nữa chữ cầu, nguyện cầu giả đó, tức là nguyện cầu, là nguyện cầu, nguyện nguyện cầu tức là mình có cái mong muốn tìm cầu. Sách giả, thủ giả, chữ sách có nghĩa là chọn lấy. À, có nghĩa là mình biết chọn điều hay, điều tốt để mình lấy. Về tinh cần cầu sách, hai bản dịch thời Hán và Ngô đều là dũng mãnh tinh tấn, cần khổ cầu sách. Nên biết tinh tức là nghĩa của tinh tấn, cần là nghĩa của siêng năng khổ nhọc. Thêm nữa cầu là nguyện cầu, sách là chọn lấy. Quý vị thấy không ạ? Bản dịch nghĩa nào dịch đủ như vậy không? Không, không có bản dịch nghĩa nào dịch đủ vậy hết. Cho nên là mình học cái bản gốc á, học gốc thì nó mới đầy đủ nghĩa. Rồi, tiếp theo. Cung thận bảo trì, tức là giải thích về bốn chữ cung thận bảo trì. Hán dịch viết, tức là bản dịch thời Hán, nói ngã đương phụng trì, đương tức trung trụ. Đây cũng hơi khó hiểu đúng không? Con sẽ, hay con chắc chắn, cái chữ đương là sẽ hoặc là chắc chắn. Con chắc chắn sẽ thế nào? Phụng trì, tức là con sẽ vâng làm theo, gọi là phụng trì. Tức là Đức Phật giảng ra, bây giờ con nghe rồi, con chắc chắn con sẽ làm theo. Đương tức trung trụ, chữ đương là liền. Liền sẽ trong trụ, trong trung đạo, trụ trong trung đạo. Cái chỗ này thì nghĩa cái chữ hơi ít cho nên khó hiểu, đằng sau có nói đó. Nhưng mà quý vị thấy trong bản Hán dịch đó, Tỳ Kheo Pháp Tạng hứa rằng là gì? Con sẽ phụng hành theo, con sẽ phụng hành một cách cung kính, gọi là phụng trì. Rồi con sẽ trụ ở trong gì? Trung đạo đó. Thì ra đây cũng hay, rất hay đúng không? Cung giả, kính giả, chữ cung có nghĩa là kính, cung trong cung kính á. Thường Hán, chữ Hán là một chữ là hai chữ mà. Thận giả, cẩn giả, chữ thận là cẩn thận đó. Quý vị thấy không ạ? Chữ mình thì dùng chữ đôi, còn chữ Hán thì dùng cái chữ chiếc thôi. Chữ thận thì là dùng cẩn là giải thích, thì còn mình thì dùng cả hai chữ đúng không? Thành cẩn thận đúng không? Cho nên là một chữ là hai chữ đó. Thận là cẩn thận. Rồi chưa hết, còn nghĩa nữa. Thành giả, chữ thành là chân thành đó quý vị, phải có lòng chân thành. Mà thành đây, thành đây cũng có nghĩa là gì? Là thành thật. Thành này là thành thật. Tỉnh giả, chữ tỉnh là yên ổn. Chữ tỉnh có nhiều nghĩa lắm. Có thể là không cử động, yên ổn, tức là mình không có lay động nữa đó. Chứ không phải là mình nghe xong rồi mình vài bữa cái nghe thầy khác giảng thiền cái mình chạy theo, nó lay động tâm. Thì cái này là ý nói là ngài nhất tâm nhất ý, không có bị lay động nữa. Cẩn Hán dịch đương tức trung trụ, tức là chữ bốn chữ đương tức trung trụ ở trong bản dịch thời Hán. Tức cung thận nhị tự lưỡng tự chi thật nghĩa, tức là cái ý nghĩa chân thật của hai chữ cung thận, tức là cung kính thận trọng hay cẩn thận. Tức là đương tức tung trụ, đương tức tung trụ là gì? Hồi nãy thì Trang giảng cái chữ này nghĩa là gì? Sẽ an trụ ở trong trung đạo. Thì ở đây Ngài Hoàng Niệm Tổ giải thích cho mình tiếp theo: an trụ trung đạo thị chân cung thận. Đó, có nghĩa là quý vị phải thật sự an trụ trong trung đạo á. An trụ ở trong trung đạo thì là gì? Là thật sự cung kính thận trọng hay cung kính cẩn thận. Để làm sao cung kính cẩn thận? Phải an trụ trong trung đạo. Bây giờ mình an trụ trong trung đạo được không? Không được, đúng không? Chúng sanh là thời nay hấp tấp quen rồi, không có trung đạo được. Làm lúc thì nhanh, lúc thì chậm, không có trung đạo được, đúng không ạ? Khó. Trung đạo đây, trung đạo nghĩa nữa thì còn khó nữa. Đây mình nói trung đạo sơ sơ thôi, còn nếu mà trung đạo nghĩa nữa khó. Về cung thận bảo trì, trong bản dịch thời Hán ghi hay trong bản Hán dịch ghi: con sẽ phụng trì, liền sẽ trụ trong trung đạo. Cung là kính, thận là cẩn thận, là thành thật, là yên ổn. Đương tức trung trụ trong bản dịch thời Hán, tức là nghĩa chân thật của hai chữ cung thận. An trụ trung đạo là thật sự cung thận. Đó. Cho nên là mình phải an trụ trung đạo thì mới thật sự là cung kính thận trọng. Ở đây có thể mình cứ cung thận, tức là cung kính thận trọng. Như vậy những lời giải thích này quá sâu, đúng không? Bảo trì, giữ, bảo nhậm, đồng nhất bảo tự. Tức là chữ bảo trì và chữ bảo nhậm cùng giống nhau ở một chữ bảo. Ở trong kinh Phật thì thường dùng chữ bảo nhậm hơn là bảo trì. Nhưng mà ở đây giống nhau với chữ bảo. Bảo là giữ gìn. Thì bây giờ ở đây nói như thế nào? Tông môn viết, tức là thiền tâm. Ở trong thiền tâm nói: tâm tâm bất dị vị chi bảo. Có nghĩa là tâm và tâm á, không có khác nhau thì gọi đó là bảo. Ý là nói thế nào quý vị? Quý vị có hiểu ý nào không? Tức là mình giữ được tâm không thay đổi, tâm tâm luôn luôn như vậy, tâm trước tâm sau như vậy thì gọi là bảo. Giống như mình niệm Phật, niệm câu trước A Di Đà Phật, câu sau cái mình niệm qua tâm chạy đi mục tiêu rồi, thì đó không phải là bảo. Bảo là gì? Tâm trước với tâm sau giống nhau. Như vậy bảo này có nghĩa là nhất tâm rồi gì nữa, đúng không quý vị? Nhất tâm đó. Mình có thể kiểu một tâm đó thôi. Nếu mà mình làm việc gì đó mình vẫn không thay đổi. Còn bây giờ mình sao? Thay đổi miết, đúng không? Quý vị thấy thời nay người tu hành cũng thay đổi lia lịa, đúng không? Không có rõ ràng. Phương pháp tu hành mà đổi hoài luôn. Lúc thì nói là niệm Phật bốn chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thôi. Lúc sau một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu, bốn chữ niệm tới cùng. Thời gian sau kìa, thôi phải niệm sáu chữ mới đủ, niệm bốn chữ không đủ, đổi. Thời gian sau nữa sao? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật chưa đủ đâu, phải trì chú nữa mới tiêu nghiệp trước, trì thêm chú Đề Bi nữa. Rồi thời gian sau nữa sao? Kinh Vô Lượng Thọ không đủ rồi, phải trụng thêm kinh A Di Đà nữa. Tức là gì? Đó là gì? Không có chữ bảo này. Đúng không? Quý vị thấy thời nay là vậy á. Tức là tu hành không có giữ được lập trường. Không giữ lập trường, cho nên công phu không thể nào đắc lực được. Quý vị nên nhớ một cái pháp nào đó, người ta muốn thành tựu là phải có thời gian dài. Quý vị thấy dạng vậy đúng không ạ? Mới vào nghề làm sao thành công được? Phải có thời gian bao nhiêu năm trong nghề mới thông thạo nghề đó, đúng không ạ? Thế thông thạo rồi thì mới thành công. Còn mình mới vô nghề, mình chưa gì hết nè, mình hành cái nghề đó chưa đến sắp thành công rồi, cái ôi nghề này khó quá, thôi chuyển qua nghề khác đi. Rồi cái nghề khác cũng vậy, thời gian chạy qua nghề khác tiếp. Cho nên cái nghề mới miết rồi cuối cùng không có nghề nào hết. Cho nên ở thế gian người ta gọi là nhất nghệ tinh, nhất thần bình. Tức là gì? Nhất nghệ, tức là nghề đó, cái kỹ nghệ đó, nghề. Nhất nghệ tinh, tức là một cái nghề đó mà tinh chuyên. Thì sao? Nhất thân vinh. Nhất thân tức là cái đời này á, nhất thân với nhất sanh á, là cả đời mình được vinh hiển. Cho nên á, ở thế gian cũng vậy, quý vị làm một nghề nào đó chứng chắn nó thành công đó rồi mới chạy qua nghề khác. Còn nếu mình làm cái nghề nào cũng chưa hồng ra hồn gì hết mà chạy qua khác là không được. Cho nên tu hành á, khó ở chỗ là gì? Phải bảo trì đó. Phải giữ vững được, không bị lay chuyển. Một con đường tu, một pháp môn này đã chọn rồi, cố gắng đi cho tới cùng thì mới tới được đích. Còn mới đầu đi thấy dễ, quý vị thấy đào giếng không? Khoan cái lỗ xuống đúng không? Hay là đào ở trên lớp đất bằng thì dễ rồi, đất thịt thì dễ. Nhưng mà đào một hồi tới đá rồi sao? Khó quá rồi sao? Thì thôi qua cái đào chỗ kia nó dễ hơn kìa. Thì đào chỗ kia mới đào lại dễ, nhưng mà hồi rồi cũng tới đá à. Thì chỉ cái đất đó nó đá mà, chỗ nào cho đá. Mình đá thì muốn phải qua đá thì mới tới nước. Vậy thì không được. Cho nên là thay vì ráng chịu khó chịu khổ, một thời gian nó qua, nó qua rồi nó thành công, thì nước đó sẽ thành, nó giếng đó sẽ thành có nước. Còn bây giờ thấy khó quá thôi chạy qua khác. Cho nên thông thường đa số đồng tu thời này vậy. Cho nên chạy vòng vòng mấy mươi năm rồi không ra hồn gì hết. Cho nên là tu không có đắc lực. Đó, cái điều khó nhất. Cho nên ai là gì? Phải cung thận bảo trì. Phải bảo trì vậy. Tâm không khác. Xưa cũng vậy, nay cũng vậy. Chỉ có một con đường lối, một pháp môn này, tu đến cùng. Nếu muốn học rộng hay nhiều thì về sau á, sau khi 5 năm thành tựu rồi, dần dần học rộng ra một chút. Rộng nhưng mà cũng phải có giới hạn. Học rộng quá là tán tâm là không được. Học rộng nhưng mà phải tiên tu. Học nhiều để gì? Vốn vì thâm nhập thôi. Đó là ngài Hạ Ly Cư ngài nói. Học nhiều không phải để là gì? Để chạy lung tung. Và quý vị thấy thật ra chúng ta học có nhiều không? Học quá trời. Quý vị thấy giảng bộ khoa chú này học đủ thứ mà. Đâu phải hồng thứ đâu. Thiên thai cũng học. Hoa Nghiêm cũng học. Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm, kinh nào cũng học hết. Cho nên những người ta nói tịnh độ, mấy người tịnh độ tu, tịnh độ dốt, không biết gì hết. Mình hỏi lại, họ có biết không? Họ có biết mình học cái gì không? Tức là họ cứ nghĩ là mình học cái gì, thật ra trong họ không có phương pháp học. Thật ra bất cứ môn nào mà học á, học cái đạt hoàng là phải bám theo, sớ giải, chú giải ra, thì khi đó học một bộ là nó thông bao nhiêu bộ. Đúng không ạ? Nó là tinh hoa có bao nhiêu bộ, nó gom và nó giải cho cái hướng đi đó cho mình. Đó. Giống như quý vị muốn đi theo hướng đó thì bao nhiêu cái bộ kinh khác nó chỉ cho mình cùng hướng đó. Thì trích dẫn những điều nào thuộc về bộ kinh đó nó chỉ cho mình cái phụ trợ. Cho nên những bộ kinh khác đều là phụ trợ cho kinh Vô Lượng Thọ. Nếu như mình tu kinh Vô Lượng Thọ, những bộ kinh khác đều là phụ trợ cho kinh A Di Đà. Nếu mình tu theo kinh A Di Đà. Còn nếu như mình tu thiền thì những bộ kinh khác đều phụ trợ cho thiền. Quý vị lấy tịnh độ, kinh Vô Lượng Thọ phụ trợ cho thiền được không? Được chứ. Quý vị muốn giảng thiền, tôi lấy tịnh độ tôi giảng thành thiền được mà. Lấy cái kinh Vô Lượng Thọ vô thẩm thứ hai, nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn. Đó. Hay là phẩm 32, tự nhiên. Mấy câu tự nhiên đó, 8 chữ tự nhiên, 9 chữ tự nhiên đó, quý vị giảng ra toàn là thiền để thôi. Cho nên vấn đề ở chỗ là gì? Vấn đề ở chỗ quý vị tu môn nào, giải cái đó theo hướng nào. Chứ không phải là cái bộ kinh, mà vấn đề là mình giải về hướng nào. Cho nên nhất môn thâm nhập trường thừa hưởng tu là gì? Là đem những bộ kinh khác nhau từ những tông phái khác nhau giải theo hướng cùng một hướng. Cho nên nếu người tu tịnh độ thì dù học cái gì nữa cũng giải về tịnh độ đó. Còn nếu như mà người học về thiền thì giải gì cũng về thiền. Đó là người ta không biết cho người ta nói vậy. Quý vị thấy, tại vì người ta đâu có biết cái bộ chú giải này đâu, không đâu có biết học ở trong bộ này bao nhiêu. Bây giờ đưa cho họ, họ cũng không hỏi, họ cũng thua luôn. Kinh Vô Lượng Thọ thì hỏi mấy câu thế nào thầy, thưa thầy, thầy tu lâu bao nhiêu năm rồi, thế nào là vô tướng vô nguyện pháp môn, thầy không biết ai vô tướng gì, nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn, nó không không là bắt đầu nói không là không có gì hết rồi, là xả nó tiêu rồi. Còn nói vô tướng vô nguyện nữa ha, nhập không vô tướng vô nguyện, rồi vô tướng vô nguyện khó đâu dễ. Chưa nói tự nhiên bảo thủ chân chân khiết bạch, đúng không? Tự nhiên trung, tự nhiên tướng đó, mấy cái chữ tự nhiên đó là không hiểu tự nhiên là gì thầy. Thì tự nhiên là tự nhiên chứ gì đó, chứ sao nữa. Thì tự nhiên là nó không có, mai mốt mình học tới cái chỗ tự nhiên á, ở ngoài đạo họ nói tự nhiên là tự nhiên, tức là cái gì mà không giải thích được thì nó tự nhiên á. Không phải phải như vậy, đâu phải tự nhiên như vậy đâu. Tự nhiên nó là tự tánh bổn nhiên, tức là cái sự vốn có như vậy của tự tánh. Mà tự tánh chúng ta vốn như vậy, vốn như thế nào? Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng nói 5 câu. 5 câu là gì? Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đúng không? Đó vốn tự thanh tịnh, đó là tự nhiên á. Tự nhiên á, tự tánh mình vốn như vậy. Cho nên quý vị đem cái tự nhiên đó, trong Hòa Phẩm 32 Kinh Vườn Thảo, là quý vị mới nói được 5 câu của Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng là thiền tông đó. Đâu đơn giản đâu. Vậy mà nói học tịnh độ dốt mà chỗ nào, dốt chỗ nào nên đem thiền ra đây. Thiền không, không học không đàng hoàng, thua người ta nữa. Dị thức cũng có không? Có luôn. Dị thức ở đâu? Kinh Vô Lượng Thọ dị thức ở chỗ nào? Có bốn trí Bồ Đề đằng sau đó, ở phẩm nào vậy quý cô nhớ không? Thành sở sát trí, dị quan sát trí, nhưng mà đổi thành hết á, đó mấy cái trí gọi là bất khả xưng trí á, đó mấy cái trí đó, đó dị thức học đó. Hỏi mấy người mà dị thức học mà cái cao lắm mới giả thích được 4 cái trí đó, còn không học mơ mơ dị thức học cũng không giải thích nổi nữa. Cho nên đâu đơn giản đâu đó. Cho nên là quý vị thấy đâu có đơn giản đâu. Kinh Vô Lượng Thọ coi vậy chứ, cả một đại tạng kinh đem ra giải thích Kinh Vô Lượng Thọ đâu có đơn giản rồi. Rồi mình học mơ mơ màng màng, hỏi cho đến trời hữu đảnh, trời sắc cứu cánh gì đó, cái người hỏi một cái sự hữu đảnh là gì, trời sắc cứu cánh là gì, ngơ ngác liền, đâu có biết được, đúng không? Rồi nói gì đắc pháp nhãn tịnh, thế hỏi đắc pháp nhãn tịnh là sao thì có biết đâu. Rồi chứ quý vị học bao nhiêu năm đắc pháp nhãn tịnh là sao cũng không biết. Vậy thì đâu phải Kinh Vô Lượng Thọ đâu phải vừa đâu quý vị không, đâu phải đâu, bao nhiêu cả một đại tạng giáo pháp trong Kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên mấy người nói là gì, mấy người học kinh tịnh độ là dốt vậy, dốt là mấy người không học. Còn mấy người thật sự học tịnh độ không có dốt đâu, giỏi, siêu giỏi nữa là khác. Tại vì trong Kinh Vô Lượng Thọ có đầy đủ bao nhiêu tinh hoa cùng bao nhiêu bộ kinh khác, đâu có đơn giản đâu. Mình học mấy lần rồi, bây giờ mình hiểu được chưa? Chưa hiểu. Hiểu được bao nhiêu? Hiểu sơ sơ đó. Rồi chỉ tới ở phẩm 15 đúng không, phẩm 16 đó, hạt chứng tu đà hoàng, hạt đắc a la hàm đúng không, hạt a la hán đó. Như vậy mình phải hiểu mấy quả vị đó nữa, đúng không? Rồi gì, người chưa chứng a di vị trí thì chứng đắc a di vị trí, a di vị trí là gì cũng phải biết nữa đó. Rồi gì nữa, chưa hết, còn có gì, chứng được ba nhẫn nhất giả đó. Nhu thuận nhẫn, âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn, vô sanh thấp nhẫn, ba cái nhẫn đó cũng không biết luôn. Nội bấy nhiêu đó thôi đó là kiến thức của Kinh Vô Lượng Thọ không đơn giản à. Cho nên sau này ai mà nói quý vị, nói họ nói quý vị là học Kinh Vô Lượng Thọ hả, sao dốt vậy, để tôi hỏi Kinh Vô Lượng Thọ, là tôi hỏi mấy cái vấn đề đó thôi, không trả lời được, đúng không? Toàn Kinh Vô Lượng Thọ thôi á, kiểu sao tôi học Kinh Vô Lượng Thọ mà tôi biết nhiều vậy, không biết nhiều vậy chứ, mới gọi là, cho nên thông một bộ kinh và thông tất cả các kinh là vậy, tại vì nó liên quan nhau, không có kinh nào không nói những điều đó, đúng không? Học bộ giáo pháp nào cũng phải học như thế và mở rộng ra, cho nên quý vị thấy rất là tuyệt vời, không có đơn giản đâu. À, đến ngay cả 37 phẩm trời đạo cũng có nữa, ở đâu? Ở mấy phẩm đó, phẩm tả về Tây Phương Cực Lạc đó, có đó, thiết pháp đó, muốn tu các phẩm trời đạo nào cũng có hết nè. Kinh A Di Đà đó, ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần đó, có học không? Học hết nè. Cho nên là Phật văn Phật pháp tăng thanh đó, rồi vậy Phật pháp tăng là gì, đúng không? Thanh là âm thanh đó, âm thanh của Phật pháp tăng đó, rồi ba la mật thanh đó, chỉ tức tịch tịnh thanh đó, mấy cái đó không nghe không giải ra bao nhiêu là kiến thức Phật pháp trong đó, nên đâu đơn giản đâu, đâu có đơn giản đâu quý vị ha. Mà đó mới cái bộ kinh à, còn đây vô bộ chú giải nữa, quý vị thấy rộng hơn nữa, rộng quá trời quá đất. Nào, mấy người hồi bữa mình mới học qua là diệu trung viên đó, cách lịch rồi đó, mấy cái khái niệm đó ai học? Bây giờ hỏi mấy giảng sư đi giảng bao nhiêu năm không biết nữa. Cho nên là gì, chúng ta rất may mắn chúng ta được học, may mắn vô cùng luôn. Nào, quý vị thấy không? Cho nên là mình có phước báo vậy á, còn người ta không biết, người ta là phỉ báng nữa chứ. À, người ta thật ra là do người thời nay á, họ không học có trình tự, tức là họ không có học như kiểu này. Bất cứ tông phái nào phải học như vậy nè, thì bộ kinh nào cũng thông hết, và họ tự biết là à tông kia cũng vậy, đúng không? Nếu như tông phái học vậy á, chúng ta bây giờ quý vị thấy, nếu Hiền Trang giảng một bộ khác thì Trang cũng lấy một bộ giống vậy, đúng không? Quý vị thấy ngay cái bộ giới luật đó là chúng ta học cũng giống vậy, đúng không? Từ kinh rồi có chú giải thêm, nó rộng ra, đúng không? Đó, cho nên học một bộ nào nó cũng thông qua bộ khác hết, đâu đơn giản đâu. Thì người ta sẽ biết à bộ khác cũng vậy, cho nên người ta sẽ không có bị chê bai phỉ báng môn khác. Còn người chê bai phỉ báng môn khác là gì? Người ta không biết, người ta tưởng là à, học là như thế à, đi biết một cuộc kinh đó thôi, không phải, học rộng lắm, đâu có đơn giản. Cho nên là chúng ta học như vậy, chúng ta hiểu để gọi là chữa bệnh thời nay nha, đừng có để nha. Ở đây thiền tông nói nè, trong thiền tông nói nè, tâm tâm không khác gọi là bảo, trì giả hành trì giả, hữu chấp giả. Tức chữ trì có nghĩa là hành trì, là chấp tức là giữ, là giữ gìn. À, cho nên chữ trì có nghĩa là hành trì, và chấp giữ là chấp trì. Tức hán dịch chi phụng trì giả, tức là chữ phụng trì ở trong bản dịch thời Hán. À, phụng trì cũng được, cho nên chữ quý trì là phụng trì đó. Cố trì cung thận bảo trì giả, nãi tự nhiên kính túc tùng dung trung đạo, tâm tâm bất dị nhậm vận tự trì giả. Cho nên chữ cung thận bảo trì là tự nhiên kính túc. À, tự nhiên kính túc á, thì cái chữ này dịch ra nó dài lắm, nó giống như cái tự nhiên thì nó tự nhiên thì dễ rồi, nhưng mà chữ kính túc á, chữ kính túc đó là gì? À, là cung kính nghiêm túc đó. Túc là nghiêm túc, có nghĩa là quý vị khỏi cần ai nhắc ấy, tự nhiên quý vị sẽ thế nào, rất nghiêm túc cung kính đó, gọi là tự nhiên kính túc. Quý vị hiểu mà, giống như bây giờ thầy dạy quý vị, có không có thầy nhưng mà quý vị vẫn rất là cung kính, rất là tự nhiên mà thực hành như vậy. Còn bây giờ sao, bây giờ dạy giống như học sinh bây giờ đi học á, dạy ép buộc ghê gớm mà nó cũng không tự nhiên kính túc được, mà nó còn vùng lên đánh cô nữa, đúng không? Đó kiểu vậy đó, đó là không phải. Còn đây là gì? Tự nhiên thôi, tự nhiên mà cung kính, là mình nghiêm túc mà làm theo thôi. Tùng dung trung đạo có nghĩa là bây giờ ngôn ngữ bây giờ là thông dong trung đạo. Thông dong là gì? Nhẹ nhàng, mình có tu hành mà nó nó cứ nó tự nhiên, nó thoải mái. À, và trung đạo là không có ép, không bị rớt vào nhị biên, không có quả gọi là tu gắt quá rồi nên xỉu luôn, mà cũng không có đến tu giải đãi ăn rồi đi chơi, không, không có, đó là trung đạo. Nên trong nhà Phật hay nói trung đạo lắm. À, trung đạo là một điều rất khó làm, đúng không? Thường chúng sanh á là gì, lúc thì tinh tấn quá mức, tung tấn 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 kiệt sức, lúc thì sao, giải đãi quá cho nên không có duy trì được. Mà tu hành á, nếu mà mình cứ duy trì bình á, tức là tâm cứ như vậy đó, là tiến tới thì sẽ thành đạo. Tâm tâm bất dị, tức là tâm này với tâm kia không khác, tức là tâm trước với tâm sau không khác, nên mình nói chung là tâm không thay đổi. Nhậm vận tự trì giả, nhậm vận đó là tự trì, tức là mình nghe theo cái sự sắp đặt, tự mình an bài, tự mình giữ gìn, tức là cái này không cần thầy nữa, tức là mình thầy nói sao với như thầy bảo như thế là mình nghe theo và mình tự mình sắp đặt, mình làm theo, mình giữ gìn theo, không cần phải nhắc nhở, phải đôn đốc nữa. Đó, những đức tính này là đức Mỹ Đà trong quá khứ, ngài là tiền thân của ngài, là ngài có hết, cho nên ngài mới thành tựu. Còn mình có được cái này không? Nếu có được điều này thì quý vị tu rất dễ, đúng không? Cho nên những người mà có được những đức tính này đó thì họ tự tu được, không cần thầy, đúng không? Chỉ cần thầy dạy qua là được, không cần thầy chăm sóc. Còn cái người mà suốt ngày giải đãi, cái người vì lười biếng thì phải thầy suốt ngày nhắc, thầy nhắc hoài, mà nhắc hoài họ cũng chưa chắc họ nghe, đúng không? Còn những người mà có được đức tính như tiền thân của Đức Phật A Di Đà ở đây có, thì chắc chắn những người đó tu hành sẽ thành tựu. Quý vị nhớ nha, những điều này, tức là cuối cùng là quy kết lại là mình phải tự tu, tự nghiêm túc với chính mình. Thầy dạy rồi cố gắng nghe, Đức Phật dạy rồi mình nghe theo đó, mình làm, tự mình đôn đốc, tự mình ăn bài sắp đặt cho mình, đó là tuyệt vời. Bảo trì và bảo nhậm giống nhau một chữ bảo, trong tông môn nói tâm tâm không khác, gọi đó là bảo. Trì là hành trì, vừa là chấp trì, tức là phụng trì ở trong bản Hán dịch. Nên biết cung thận bảo trì, tức là tự nhiên cung kính nghiêm túc, thông dong trung đạo, tâm tâm không khác, nghe theo sự sắp đặt an bài, tự mình giữ gìn. Đó, tức là ý nghĩa nó rất rộng, cái câu này nó giống như thành ngữ, nó dịch ra nó hết nghĩa, nó dài như vậy. Rồi tiếp tục tiếp theo, tu tập công đức mạng túc ngũ kiếp. Hán dịch văn, ngụy dịch văn, ngụy dịch tức là bản dịch thời Tào Ngụy, thời Tào Ngụy, trong đó dịch nói cụ túc ngũ kiếp, tư di nhiếp thủ trang nghiêm, Phật quốc thanh tịnh chi hạnh. Tức là đầy đủ năm kiếp, đầy đủ năm kiếp nói mình nói là suốt cả năm kiếp. Rồi tư di là tư di cũng biết rồi đúng không? Nhiếp thủ là mình chọn lấy. Rồi trang nghiêm Phật quốc thanh tịnh chi hạnh, tức là hạnh. Hạnh gì? Hạnh thanh tịnh để được cõi nước Phật trang nghiêm. Thì cái chữ trang nghiêm này chúng ta có thể có hai cách nói. Một là chúng ta dịch theo tính từ thì nó là bổ nghĩa cho cái cõi nước, thì cõi nước trang nghiêm. Nếu không quý vị có thể dịch theo cái nghĩa là động từ. Trang nghiêm là động từ, là làm tốt đẹp cái gì đó, thì mình dịch là tư di nhiếp lấy cái hạnh để mà làm hạnh thanh tịnh, để mà làm trang nghiêm cõi Phật thì cũng được. Về tu tập công đức mạng túc ngũ kiếp, trong bản ngụy dịch nói đủ suốt năm kiếp, tư duy chọn lấy hạnh thanh tịnh của cõi Phật trang nghiêm. Tức là gì? Ý nói là đây đã nói trong năm kiếp đó, ngài làm gì? Ngài tư duy, ngài chọn lấy những hạnh nào á, hạnh đó là hạnh thanh tịnh, để thành tựu nên cõi Phật trang nghiêm, tức là thành tựu nên Tây Phương Cực Lạc. Giống như là gì? Giống như ngài thấy là hôm bữa chúng ta học rồi đúng không ạ? Ngài thấy ở thế giới này có nhiều điều xấu quá, chúng sanh có nhiều đường dữ quá, cho nên thôi Tây Phương Lạc ta thành lập cõi nước không có tên của những điều ác, danh từ ác còn không có nữa, đúng không ạ? Đó, chẳng hạn như vậy. Ví dụ như là gì, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không có Atula. Thế có Atula không, còn đánh đấu nhau, đánh nhau nữa, đúng không? Không có. Quý vị thấy không ạ? Đó, đó là gì? Ngài chọn lấy những cái hạnh để là nhân, nhân thì mới có quả, quả là cõi nước trang nghiêm. Chúng ta đến tiếp theo. Tiếp theo là đường dịch vân, mà trong bản dịch thời Đường nói ư bỉ nhị thập nhất ức chư Phật độ trung sở hữu nghiêm tịnh chi sự, tức là ư là đối với cái 210 ức cõi Phật đó. Đó thì ở đây nếu mà chúng ta có chữ trung nữa cho nên tôi dịch đằng sau, đối với sự trang nghiêm, nghiêm là trang nghiêm, tịnh là thanh tịnh, đối với sự trang nghiêm thanh tịnh, chữ sở hữu là tất cả, đối với tất cả sự trang nghiêm thanh tịnh trong 210 ức cõi nước của chư Phật đó, chữ bị nữa đó, là tức là ngài thấy là đức Phật thế gian từ tại vương Như Lai hiện ra cho ngài thấy, hiện ra cho ngài thấy đó, thì ngài thấy rất rõ, ngài thấy về cái gì, cái những cái sự thanh tịnh và trang nghiêm trong cái những cõi nước đó. Ngài thế nào? Tất giai thủ thọ, nhiếp thọ, tất giai nhiếp thọ, tức là ngài chọn lấy, ngài nhiếp lấy, ký nhiếp thọ dĩ, đã nhiếp thọ rồi, nhiếp thọ xong rồi đó, tức là ngài đã chọn lấy rồi, chọn ra được rồi, chọn mãn túc ngũ kiếp, suốt cả năm kiếp tư duy tu tập, thì bắt đầu suy nghĩ tu tập, tức là ngài thấy được trong 210 ức cõi nước chư Phật mà được Đức Phật thế gian từ tại vương Như Lai hiện ra, ngài thấy coi trong cõi nước đó có những điều gì tốt đẹp, những điều nào không tốt đẹp, ngài là chọn lấy, mà chọn lấy như vậy suy nghĩ để mà tu tập cái nhân làm sao để đạt được quả như vậy, vân vân, thì thời gian đã năm kiếp. Quý vị, năm kiếp lâu không? Rất rất là lâu, tại vì mình sống bao nhiêu đâu, đúng không quý vị? Mình sống có chút xíu à, trong cái thời gian là một kiếp. Một kiếp là gì? Kiếp đây không có nói là đại kiếp hay tiểu kiếp, thì không có nói trung kiếp, thì chắc chắn là đại kiếp. Đại kiếp là tính khi nào? Từ khi trái đất này sanh ra cho đến khi trái đất này tan hoại và trở lại thành lập một trái đất mới ở cái vị trí không gian này, thì khi đó mới gọi là một đại kiếp. Một đại kiếp này thời gian rất dài, và theo Thiện Trang sau khi học bao nhiêu năm, Thiện Trang nghĩ là nó cũng là một con số trừu tượng, không nhất định. Tại sao? Tại vì trong kinh, quý vị thấy thông thường chúng ta lấy cái kiếp của thế giới ta bà này, đúng không? Chúng ta thấy là gì? Tuổi thọ loài người xuất hiện là bao nhiêu? Mới đầu là 84.000 tuổi, khoảng 100 năm giảm đi một tuổi, giảm cho đến không còn 10 tuổi. Như vậy rồi lại từ 10 tuổi lại tăng lên đến 84.000 tuổi, một tăng một giảm như vậy gọi là một tiểu kiếp. Vậy quý vị tính ra một tiểu kiếp thời gian bao lâu? Tính được không? Rất dễ. Tính theo cách đó dễ dễ lắm. Quý vị lấy 84.000, quý vị trừ cho bao nhiêu? Nó giảm xuống tới 10. Như vậy trừ 10 năm thôi. Rồi nhân cho bao nhiêu? 84.000 trừ cho 10 là 83.990. Nhân thêm bao nhiêu? 100 năm. Đúng không? Nhân thêm 100 năm. Nhân 100 năm là thêm 2 con số 0 nữa. Đó. Như vậy 84.000 bây giờ thành là gì? 840.000. 990, bây giờ thì bây giờ nó thành 900, đằng sau nó có 2 số 0 nữa, rồi nhân thêm mấy nữa, nhân thêm 2, vì hai lần, một lần lên một lần xuống, là quý vị tính ra được cái số kiếp đó. Quý vị có máy tính thì nhân đi, ở đây thì ra không có máy tính thì nhân, quý vị nhân ra, nhân 2 là ra ra được được thời gian một kiếp đó, đó là một tiểu kiếp. Và bao nhiêu tiểu kiếp thì ra một trung kiếp, 20 tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, có 4 trung kiếp thì thành một đại kiếp. Như vậy chúng ta nhân thêm 20 và nhân thêm 4 thì nó ra con số, quý vị nhân thử thêm đó. Ở đây có thể chúng ta thiền trang có thể nhân cho quý vị, nếu thiền trang lấy máy tính ở đây nhân cho quý vị là ra ngay con số ngay, không có khó gì, cái này dễ ợt, không có gì khó khăn cả. Đó, chúng ta lấy 84.000 đúng không? À, trừ cho nhiêu? Trừ cho 10. Tại vì 10 tuổi thôi, nó tới 10 tuổi thôi, nó dần rồi, nó không có xuống nữa. Rồi, nhưng mà rồi nhân thêm 100, đúng không? Rồi nhân cho nhiêu nữa? Nhân 2. Đó. Rồi nhân nhiêu nữa? 80 lần. 80 lần như vậy, tại vì có 20 tiểu kiếp và 4 trung kiếp. Nhân 20 nhân cho 40, 4 nữa là nhân 80 nữa. Bằng 13. Đó, bây giờ mấy số 0? 3. À, đằng sau cuối cùng là quá trời nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, tức là 13 tỷ đúng không? 1 tỷ 3 gì đó. Đó. Nhiều chúng ta có đếm, tại vì ở đây nó cái số nó không có dấu phẩy, dấu chấm chỗ nào, nhìn nó khó. Đó. 3.840.000. À, gì? Tức là 1.343.840.000 năm đó, nếu mà tính theo kiểu đó. Vậy cứ cũng không có nhiều lắm, à, ít lắm. Nhưng mà cái cách tính đó thì rõ ràng đó là thiện trang có thấy cũng chưa thuyết phục lắm, tại vì thấy là nó không có nhất định. À, vì có một cái thuyết khác nói là gì, con thuyết nói là tới 1.000 lần như vậy thì mới một kiếp. Thì như vậy thì có những cái cách nói khác nhau, nhưng mà thiền trang thấy là cách nói mà kiếp lượng á, mà thấy cái 100 năm có hòn đá lớn á, cái núi đá lớn á, 100 năm tới đó lấy cái vải chư thiên á cà lên hòn đá một cái đó, 100 năm cà lần, bao giờ cái hòn núi đá nó tan á thì mới hết một kiếp, thì cái thời gian đó nó rất lâu. Và chúng ta biết là cái cách mà nói này á, thì cũng cái chỉ là nói các chú luận đưa ra, chứ Phật cũng không có nói nhất định, đúng không ạ? Chúng ta thấy thời của thế gian từ tại Vương Như Lai, loài người sống bao nhiêu không biết, nhưng mà ít nhất là Đức Thế Gian từ tại Vương Như Lai trụ ở đời thời gian là 42 kiếp. 42 kiếp đó là nói đổi cái thời gian đó so với hiện đại chúng ta là 42 kiếp. Chứ hồi đó nếu mà trái đất nó tan cái chết hết trơn rồi, đâu còn có sống đâu mà giảng kinh thuyết pháp được, đúng không ạ? Đó, cho nên là quý vị từ đó quý vị hiểu được rằng là gì, thời gian năm kiếp này cũng vậy, năm kiếp là đổi ra với thời gian hiện nay, tức là năm lần như vậy. Cho nên kiếp số là không có đếm được, là một con số lớn, nó không có nhất định. Chứng tỏ thời đó đó trái đất sanh ra và tan đi nó cũng rất lâu, đúng không? Còn thời này thì sao, nghiệp chúng sanh nặng quá cho nên là nó mau hơn đó. Cho nên cái thời gian á, là không có nhất định. Đức Phật không có nói rõ là bao nhiêu năm sau là trái đất nó tan, Ngài chỉ nói ứng chừng, và chư tổ cũng chỉ dựa theo từng bộ kinh một mà đưa ra những con số tham khảo cho chúng ta thôi. Nó, vì nhân quả chúng sanh nó luân chuyển, đến lúc chúng sanh làm ác quá thì thế giới này nó tan hoại thôi, đúng không? Còn cái khi chúng sanh làm thiện thì cái thế giới này nó tốt đẹp thì nó được kéo dài thôi. Cho nên điều đó là rõ ràng cũng không có nhất định. Cho nên ai mà hỏi kiếp số bao nhiêu, quý vị có thể tính theo đó, nhưng mà tính theo đó là cũng gì, tính theo ước lượng mà thôi đó. Cho nên là Đức Phật ra đời, Phật nói chỉ là nói một cách đơn giản cho chúng ta dễ hiểu, chứ còn thực tế như thế nào cũng đâu biết được, đúng không ạ? Và quý vị thấy nói ngay cả trong bốn bộ châu, chúng ta thấy Nam Thiệm Bộ Châu chúng ta là cái cõi hèn kém nhất. Tuổi thọ loài người khi Đức Phật xuất hiện ở đời thì bao nhiêu? 100 tuổi à. Còn ba châu kia thì sao? Châu lớn nhất là châu Úc Đơn Việt, tức là Bắc Cô Lâu Châu, là 1.000 tuổi. Hai châu kia là 200 và 300. Đó. Như vậy chứng tỏ là gì? Cũng không có nhất định đúng không ạ? Đó, rồi các châu, rồi khi châu này, khi Đức Phật Di Lặc ra đời thì tuổi thọ loài người bao nhiêu? 80.000 tuổi lận. Đó, Phật Di Lặc ra đời là 80.000 tuổi. Mình nghe như vậy mình giống như thần thoại không? Sụp người nhưng mà 80.000 tuổi. Thật ra quý vị không cần phải thần thoại đâu, quý vị đi khảo cổ đi. Bây giờ người ta cũng khám phá ra cái bộ xương người đó. Đó, ở châu Âu nè, có cái bộ xương người mà cao bao nhiêu? 20 mấy mét đó. Có đó. Rồi mấy cái có cái quần đảo gì cái ngoài khơi đó quý vị, nó họ làm bằng cái đá đó, chất chất rồi đó đó, bây giờ công trình đó bây giờ người loài người không làm được đó. Không thể nào xây được cái lâu đài đá chất đá cao to như vậy được. Họ nói chỉ có người khổng lồ mới làm được thôi. Rồi kim tự tháp Ai Cập đó. Ê, quý vị coi, kim tự tháp Ai Cập đó bây giờ làm sao, công nghệ bây giờ cũng làm được à. Đó, đâu đơn giản đâu, làm sao đưa mấy cái tảng đá bự như vậy mình lên mà chất chất như vậy, chỉ có người khổng lồ thôi, họ nói chỉ có người khổng lồ thôi. Thì người khổng lồ là gì? Loài người chúng ta hồi đó tuổi thọ nó cao, người to, chứ gì đâu. Cho nên Đức Phật chúng ta biết khi mà tuổi thọ loài người mà cao đó, là quý vị đổi ra thì Trang cũng có nhân tính thử là cao 24 mấy mét mấy á. Người cao 24 mét mấy, còn bây giờ mình cao bao nhiêu? Mình giờ càng ngày càng lùn lùn tụt lùn chút xíu à. Đó, cho nên là quý vị không học, quý vị cứ nghĩ si theo cái nghĩ của mình á. Cho nên là ở Việt Nam á, các vua Hùng á, quý vị thấy không, vua Hùng á, người nào ghi trong lịch sử á, toàn là cai trị mấy trăm năm. Rồi bây giờ thì mấy người lịch sử gia kêu chắc viết bậy viết sai á, làm gì có sống được mấy trăm năm cai trị đời vua Hùng này, mấy trăm năm. Cho nên cứ kêu kêu thôi, chắc nhiều ông vua cùng một niên hiệu, cho nên là họ giả thích vậy đó. Tức là họ đem cái tri kiến hiện tại để họ suy về quá khứ, họ đâu biết là thế giới nó luôn luôn thay đổi. Cho nên chúng sanh ngu si vẫn là mãi mãi ngu si thôi, còn không có sáng suốt được đó quý vị. Thấy những công nghệ hiện đại đó, bây giờ quý vị không liền xuống lặn xuống biển, quý vị tìm ra những công nghệ siêu vượt bây giờ. À, bây giờ những cái đĩa CD, MP3 đồ đó không? Bây giờ không phải thời này có, hồi xưa nó có rồi. Cái nền văn minh trước nó có rồi. Nó bây giờ cả cái nền văn minh bây giờ chúng ta vẫn chưa theo đuổi được cái nền văn minh của cái thế giới Atlantis mà, đúng không? Hồi xưa người ta dẫn điện từ hư không, người ta không cần máy bay bay, không cần, cần tiếp năng lượng mà, năng lượng từ hư không. Bây giờ mình có năng lượng hư không chưa? Bắt đầu có rồi đó. Bây giờ điện mặt trời có rồi đó quý vị. Còn điện gió bây giờ phát minh khoa học tiến bộ hàng ngày. Điện gió quý vị đồng tu ở đây thấy không? Cây nào, cây quạt gió nào cái nó to đùng đúng không? Bây giờ xin giới thiệu cho các cô hiện tại công nghệ mới ra nhỏ gọn chút xíu thôi. À, bằng cái màn hình này thôi là điện gió rồi. Nó gọn vô cùng luôn. Mà nó không có cánh quạt to vậy, mà nó chế ra là nó chỉ cần gió nó lùa vô là nó chuyển động mấy cái cây á, nó để mấy cái cây giống như cái cây này nó gạt vậy nè, là nó chuyển động, nó truyền xuống, nó có điện rồi. Bây giờ điện gió đẹp rồi, hết xấu rồi, và không tốn không gian nữa. Công ty đó hình như của Anh nó phát minh ra rồi, bây giờ nó chuẩn bị thương mại hóa, sang năm nó bán. Đó, bây giờ công nghệ nó tiến bộ hàng ngày. Đó, quý vị thấy không ạ? Đó, mà bây giờ cứ mà thằng trai không biết sao thì ở châu Á không thấy phát minh gì mấy. Lâu lâu Nhật mới có phát minh chút. Còn chỉ châu Âu với Mỹ thôi mà. Đó, còn bây giờ hiện đại lắm, hiện đại có nhiều thứ hiện đại lắm. Các cô các đồng tu á, tại vì mình không có hiểu, cho nên mình cứ tưởng mình suy nghĩ theo cái tri kiến của mình. Chứ bây giờ người ta tiến bộ tới đâu rồi không? Điện thoại bây giờ quý vị sạc, gọi là sạc công nghệ không dây. Có công nghệ không dây chưa? Công nghệ không dây là thế nào? Không phải cắm cái sợi dây vô trong cái điện thoại nữa, mà để ốp lưng. Ở trên một cái ốp lưng đó, cái ốp lưng đó thật ra nó thiết kế 500 thôi. Khi cho điện vô thì cái 500 nó sanh ra cái cảm ứng từ trường á, nó chuyển động điện ở trong đó, cái điện thoại để cái ốp lưng đó thôi. để đằng sau ốp lên cái ốp lưng đó là nó có sạc điện vô cái cô tên ông. Đấy, có người không biết đó, hồi bữa Thiện Trang giới thiệu cho cô Diệu Huệ cái, đấy cái này nè đó, có cái ủa sao hiện đại vậy. Thiện Trang nói xưa rồi, người ta đã sạc mà mấy năm trời nay rồi, bây giờ mình biết. Tức là đó quý vị thấy, tức là hiện tại công nghệ bây giờ nó đã đi tới đâu rồi, cho nên khoa học càng phát triển bao nhiêu thì sao, điều Đức Phật nói càng gần. Thế là, tức là những điều Đức Phật nói hồi xưa người ta nói viễn tưởng hoang đường, à, bây giờ thì thấy ủa càng ngày càng đúng à. À, Đức Phật nói có thế giới hình chiếc ủng, có nói thế giới hình chiếc này hình kia, nói cái những cái hành tinh ở trong hệ ngân hà mình hồi đó không dùng cái hệ ngân hà, sắp lên giống cái hình vậy, giống như chiếc đĩa cong cong vậy đó. Hồi đó đâu có thiên văn học đâu mà biết, nhưng bây giờ thì sao, cái hệ ngân hà đúng hình chiếc đĩa thiệt, cong cong như vậy. Cho nên gì, Đức Phật là siêu vượt khoa học à. Quý vị không nghe không hiểu thôi, cái không hiểu không biết là quý vị cho mê tín. Những điều đúng thì là không tin, mà những điều không đúng thì lại tin. Cho nên chúng sanh là gì, đó là không có kiến thức đó. Cho nên là phải gì, có trí huệ thì mới hiểu được. Rồi càng về sau đó, cho nên hồi xưa có người giảng nói, có nói gì thế giới Tây Phương Cực Lạc hoang đường, làm gì có cái nơi nào có cái nhà như vậy. Rồi bây giờ khỏi cần lên Tây Phương Cực Lạc, bây giờ người ta cũng có cái nhà giống như Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Bây giờ quý vị vô cái nhà, bây giờ quý vị đặt cái nhà chừng mấy chục ngàn á, nó mấy chục ngàn, nó bán cái nhà cho mấy chục ngàn quý vị. Một cái nhà nó, quý vị đi tới nhà nó nhận diện khuôn mặt, nó mở cửa ra cho quý vị, quý vị bước vô, đúng không? Nó tới đâu là nó mở nhạc, nó mở đèn từng tới, bước tới đâu nó mở tới đó, cửa tới đó, đàn nhạc tới. Quý vị thích giai điệu nào quý vị nói, à, hãy đổi cho tao giai bài hát đó, nó bật bài hát đó. Vô bếp, hôm nay ta muốn nấu món gì, nó bật TV lên đúng món đó cho quý vị, nó hướng dẫn luôn đầy đủ. Rồi khi quý vị đi ngủ vô, nó bật cái độ đèn ngủ, rồi nó bật sưởi ấm, nó bật thế nào, cái lạnh quá hay vợ cho ta nói luôn vâng quý vị. Bây giờ mình giờ nói luôn, không phải nó không phải là bấm nút nữa đâu, bây giờ nói luôn. Cái tiếng Anh nó nhận diện được, tiếng Anh rất chuẩn, tiếng Việt mình thì nó còn chưa chuẩn lắm, nhưng mà tiếng Anh là chuẩn rồi. Đó bây giờ khỏi lên Tây Phương Cực Lạc, có cái nhà giống như ao, giống như cái hoa sen ở trên Cực Lạc rồi. Đó quý vị thấy chưa? Cho nên là mấy người dốt quá mới nói là không có. Còn mấy người có khoa học thì biết, khoa học công nghệ ở thế giới này vọng, người ta tham, người ta ham tiền, ham bạc, ham đủ thứ mà người ta còn chế tạo ra được như vậy, huống chi lên Tây Phương Cực Lạc. Đó quý vị thấy bây giờ điện thoại, đúng không? Điện thoại bây giờ quý vị cài một số chương trình, một cái app á, nó cũng có thể tự tìm kiếm. Nó như Google dịch đó, Google đó, Google tìm kiếm bây giờ quý cô đâu cần phải bấm đánh vô đâu. Bấm cái nút micro thôi, đúng không? Ấn vào cái nút micro đó, tìm cho tao cái cây hoa hướng dương ở đâu bán, lên hoa hướng dương đầy địa chỉ bán luôn, đúng không? Tìm cái gì ấn vô cái nút micro thôi, nói tiếng Việt luôn, khỏi cần tiếng Anh. Đó là gì, công nghệ thế giới này nó đã như vậy rồi. Lên Tây Phương Cực Lạc nó không phải nước, muốn đến chân thì đến chân à, muốn đến gối thì đến gối à. Ở trên Tây Phương Lạc nghĩ luôn, khỏi cần phải nói, đúng không? Tại vì bây giờ quý vị biết cái ông gì đó, cái ông mà ông làm cái hãng cái internet vệ tinh đó, Starlink đó, ông đâu đó, ông có bây giờ ông nghiên cứu có được gắn chip vô trong não á. Đó, gắn chip vô trong não là có thể truyền tín hiệu trực tiếp luôn. Đó, vậy thì bây giờ mai mốt ai dám thí nghiệm mà thí nghiệm thành công đó, thành được luôn á. Còn bây giờ công nghệ nó là công nghệ gì, AI á, công nghệ trí tuệ nhân tạo đó, nó tới đâu rồi? Quý vị muốn tìm gì đánh, hãy gửi, hãy soạn cho ta một cái thư mời gì đó, nó đánh là văn phong còn hay hơn mình đánh nữa, không sai lỗi chính tả nữa. Đó quý vị thấy không ạ? Cho nên là gì, hãy tin vào những điều Đức Phật nói. Người thế gian này khoa học mới có bao nhiêu đó, người ta làm được vậy, huống hồ chi Tây Phương Cực Lạc, huống hồ chi Đức Phật, trí huệ vượt xa. Cho nên là gì, chỉ có người dốt quá không biết thôi, mới cái suốt ngày Còn luân hồi hả? Có nhiều người nói vậy không tin luân hồi. Bây giờ khoa học chứng minh có luân hồi chưa? Có rồi, bây giờ nó, khoa học đưa ra gọi là gì? Vật chất tối. Vật chất tối là gì? Tức là mình có những cái thứ gọi là thấy được đúng không? Còn cái thứ không thấy được á, nó mới nhiều. Tức là bây giờ khoa học người ta chứng minh là những điều mà chúng ta nhìn thấy được là rất ít. Còn những điều mà chúng ta không nhìn thấy được thì rất nhiều. Đó mới đông, mới nhiều. Thì có phải là quý vị thấy không? Thế giới loài người chúng ta nhìn thấy sống trong không gian chúng ta có bao nhiêu đâu. Còn ngọa quỷ, địa ngục, súc sanh, Atula, trời đúng không vân? Phật Bồ Tát là nhiều không? Nhiều hơn. Đó, cho nên là bây giờ càng về sau này càng thấy đúng. Người ta thôi miên, người ta đưa về quá khứ được. Đó, người ta biết được. Cho nên là càng về sau này người ta thấy Phật Pháp càng đúng, càng hay. Nhưng mà mình, tại vì mình xuất phát mà học điểm kém quá, mình ở trong nước thì không được học, không có được tiếp xúc, cũng không biết gì hết. Tiếng Anh cũng dốt cho nên không đọc được mấy cái thông tin đó đúng không? Chứ nếu mà ai biết tiếng Anh là biết là đọc lên đó, đọc thấy có những cái công nghệ đó. Bây giờ nó công nghệ tiếng đâu rồi. Cho nên là gì? Mình kém quá rồi mình tự cho mình ngon đó. Cho nên mới có thành ngữ là ếch ngồi đáy giếng. Quý vị ếch ngồi đáy giếng không? Nó thấy bầu trời bằng cái miệng giếng thôi. Cho nên là có một cái bức tranh á, vui vui á, Tiền Giang thấy có bức tranh vui vui á. Mẹ con con chim nó bay, nó ở trên, nó đậu gần cái miệng giếng, nó nói với con chim kia: "Ôi, bữa nay mình bay xa quá, bầu trời bay hoài không tới được cái đó." Cái mấy con ếch kêu: "Trời, cái bầu trời có chút xíu mà tội nghiệp nó bay gì, nó bay không được à. Cái bầu trời có chút xíu mà nó ngu vậy, nó bay hoài nó bay không được à." Đó, nó thấy có giống miệng giếng nó nói vậy thôi. Còn cái con chim nó kêu: "Tao bay mãi mà không tới được cái chỗ bữa." Nó kêu: "Con chim này bay dở vậy à." Đó, quý vị thấy không ạ? À? Rõ ràng con chim nó với con ếch thì hai cái tầm nhìn nó khác nhau. Cho nên là trong có nhiều ví dụ đó, đó chúng ta phải hiểu mà chúng ta mới lãnh hội được. Cho nên Phật Pháp á, là gì? Đầu tiên phải tin. Mà muốn tin á, thì phải gì? Phải hiểu, đúng không? Còn không thì cứ liều mạng mà tin. À, liều mạng tin, từ từ vô học. Học từ từ rồi sẽ hiểu. Hiểu rồi sẽ tin một cách chánh tín. Chứ còn mới đầu mà vô là không chịu tin, cũng không chịu tìm hiểu thì thôi thua rồi, không có cách nào. Đấy là chúng ta phải hiểu. Trong bản đường dịch nói: "Đối với tất cả sự trang nghiêm thanh tịnh trong 21 ức cõi nước chư Phật, thấy điều nhiếp lấy, đã nhiếp lấy rồi, trọn đủ năm kiếp tư duy tu tập." Tống dịch văn, tức là bản dịch thời Tống nói, ở đây trích hết các bản, quý vị thấy, gồm có bản Ngụy dịch, bản dịch thời Ngụy, bản dịch thời Đường và bản dịch thời Tống, ở đây thời Tống. Thời Tống là bản dịch sau cùng. Quý vị có biết các thời này không? Chắc là các Trung Quốc chắc không nhớ được các thời, không biết thời nào, thời trước, thời nào, thời sau. Thời ba cái thời, trong năm bản kinh Vô Lượng Thọ đó, thì quý vị biết thời Hán. Thời nhà Hán là gì không? Hán, sau thời nhà Hán là bản dịch đầu tiên đúng không? Tại vì cuối thời nhà Hán là mới có cái nạn là thời kỳ Tam Quốc. Quý vị biết không ạ? À? Tam Quốc diễn nghĩa đó là thật ra là những người phò Lưu Bị đó là muốn giữ tiếp tục cái chế độ nhà Hán đúng không? Đó, thì đó là những người phò theo Lưu Bị. Còn hai cái nước mà Đông Ngô đó và là của Tôn Quyền á đúng không, và cái nước Tàu, cái nước nước gì Tàu Ngụy á, Tàu Ngụy tức là nước bên Tàu Tháo á đó. Thì bên Tàu Tháo đó ba nước lớn đó, thật ra có mấy nước nhỏ nữa nhưng mà ba cái nước lớn đó là chính. Thì cái đó là thời, đó là sau thời Hán, cuối thời Hán thì có sinh ra thời Tam Quốc. Cho nên bản dịch thời Hán là bản dịch đầu tiên. Rồi cái thời bản dịch Ngô á, Ngô đó là Đông Ngô đó, là đất nước của Tôn Quyền đó. Rồi mà bản dịch thời Ngụy á, là Tào Ngụy, là thời của Tào Phi á. Tào Phi là con của Tào Tháo á. Đấy, thì chúng ta phải biết được ba cái bản dịch đó là thời đó. Còn sau này bản dịch thời Đường, thời Đường là sau này. Thời đó là thời thế kỷ thứ 3 sau công nguyên. Năm 200 mấy. Rồi tới thời Đường là bao nhiêu? Thời Đường là bắt đầu từ thế kỷ thứ 7 rồi. 600 mấy á, là thế kỷ thứ 7 rồi. Tại vì thời Đường á, là bắt đầu thành lập từ năm 598 thì phải. Do vua Đường Đường Thái Tông đúng không? Trước Đường Thái Tông á, là đường gì? Là nhường ngôi cho con á, là Đường Thái Tông á, là mới lập lên nhà Đường. Thì nhà Đường bắt đầu từ thế kỷ thứ 6. Mình cứ tính là chẳng này thế kỷ thứ 7. Thứ 7 thôi đi. Bắt đầu thế kỷ thứ 7, nhà Đường. Cho nên bản dịch thời Đường á, là rơi vào thế kỷ thứ 7. Võ Tắc Thiên là sống vào thế kỷ thứ 7. Là năm 600 mấy đó. Đó. Và Lục Tổ Huệ Năng nó cũng xuất hiện vào trong thời đó. À, Ngài Quyền Trang cũng trong thời đó. Đó, tức là 600 mấy đó. Đó, là thời Đường. Còn thời Tống rồi nha. Thời Tống là sau nữa. 900 mấy mới tới thời Tống. À, tức là thế kỷ thứ 10. Rồi bà đến năm 1200 mấy đó thì tức là thế kỷ thứ 13 và thời Tống. Chúng ta phải có cái hình thành lịch sử một chút xíu thì chúng ta mới biết cái bản nào nằm ở đâu. Cho nên là bản thời Tống là bản cuối cùng. À, thì ở trong lịch sử Trung Quốc thì là Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Sau nhà Đường là tới thời nhà Tống. Sau nhà Tống là tới nhà Nguyên. Nguyên là thành Cát Tư Hãn rồi đó, quân Nguyên Mông đó. Rồi rồi gì? Minh. À, Minh là nhà Minh. Rồi rồi gì? Nhà Thanh. À, nhà Thanh là có vua Càn Long rồi đó, quý vị biết đó. Đó là, và cuối cùng là hết nhà Thanh là hết rồi, hết chế độ phong kiến rồi, chuyển sang chế độ mới rồi. Đó, thì chúng ta hiểu được đó là cái lịch sử thời Đường đó, thì mình mới nắm được cái lịch sử Trung Quốc sơ sơ chút. Rồi mình cũng đối chiếu với Việt Nam là mình cũng nắm được lịch sử. Giống như thời Đường ở Việt Nam là thời nào? Thời Đường Việt Nam lúc đó vẫn là thuộc thời kỳ Bắc thuộc, đúng không? Thời Đường mà mình độc lập Việt Nam, độc lập vào chiến thắng Bạch Đằng năm 938 ở sông đó, sông Bạch Đằng á, đó lần đó thì mới đầu giành độc lập. Thì lúc đó vào đánh quân Nam Hán đúng không? Nam Hán là lúc đó là đất nước Trung Quốc mình loạn ra mấy mấy nước á. Và thời đó bắt đầu, sau cái thời đó, đó là bắt đầu là thời nhà Đường đang suy á, chuẩn bị nó thành lập thời nhà Tống. Đó, đó là những, rồi sau đó mình xong thời ngài Ngô Quyền đúng không? Giành độc lập. Sau khi giành độc lập thì bắt đầu lại tiếp theo bị loạn nữa, loạn 12 sứ quân á, thì mới tới thời nhà Lê đó, Đinh Lê, thì mới tới thời nhà Đinh. Đinh á là Đinh Bộ Lĩnh thống nhất được 12 sứ quân lên là được nhà Đinh. À, rồi sau nhà Đinh xong rồi tới thì là Lê. Đinh Lê rồi thấy nhà là Lý đó, Lý Công Uẩn đó, đó. Rồi bắt đầu rồi thấy nhà Trần đó. Đinh Lê Lý Trần đó, thì chúng ta phải hiểu nắm được cái thời đó, những cái căn bản đó một chút xíu rồi. À, còn không nắm thì thôi cũng khỏi cũng biết luôn, không biết gì hết, niệm Phật tới cùng cho rồi. Nên là biết nhiều quá phiền não nhiều đúng không, phân biệt nhiều khỏi biết. Rồi ở đây nó nói là gì, trong bản dịch thời Tống nói là gì đây? Vãng nhất tỉnh xứ độc tọa tư di. À, tức là vãng là đến một cái chỗ vắng, là chỗ yên tĩnh. À, chữ tỉnh là tỉnh, yên tĩnh đó. Đến một chỗ vắng hay một chỗ yên tĩnh, độc tọa tức là ngồi một mình thôi. À, tư di, ngồi một mình để mà tư duy suy nghĩ, tức là ngài cũng tìm nơi vắng vẻ để tập trung để suy nghĩ. Nói về quá trình tu tập ạ. Tu tập công đức trang nghiêm Phật sát đó, tu tập công đức để mà trang nghiêm cõi Phật. Tức là ngài chuẩn bị ngài nhiếp lấy coi quán coi nên thành lập cõi nước Phật như thế nào. Phát đại thệ nguyện kinh ư ngũ kiếp, rồi phát cái thệ nguyện lớn trải qua năm kiếp. Đó, thì bản dịch thời Tống dài hơn nữa không, nói đầy đủ hơn nữa không, chứ cái bản dịch bản hồi tập mình hơi ngắn đó, mình không thấy có được rõ ràng. Trong bản tống dịch nói đến một chỗ vắng, ngồi tư duy một mình hay là đến một chỗ yên tĩnh. À, chúng ta có thể chỗ này sửa thành yên tĩnh thì nó càng rõ hơn. Đến một chỗ yên tĩnh, tìm cái chỗ nào yên tĩnh. Rồi ngồi tư duy một mình, tu tập công đức, trang nghiêm cõi Phật, phát thệ nguyện lớn, trải qua năm kiếp. Bây giờ quý vị biết cái chữ thệ và nguyện nó khác nhau thế nào không? Thệ là thề, nguyện là phát nguyện. Cho nên là thệ nguyện là vừa phát mà vừa thề nữa, đúng không? Thề, cho nên mới có trong bản thề là gì? Nếu mà không được vậy thì con không làm Phật, đúng không? Đó, con không giữ ngôi chánh giác á. Thì cái chữ đó là thệ đó. Đó. Còn cái phát nguyện là khi con thành Phật thì được cái gì đó, đó là nguyện. Đó. Còn cái thệ là thêm cái điều kiện, cái lời thề đằng sau nữa. Mình nói là bây giờ là thề đó. Trải qua năm kiếp, cổ đức ư thử phả hữu dị giải. Bậc đại đức thời xưa, chữ cổ là xưa, đức là đại đức, tức là những người có đức lớn thời xưa, có những người có ảnh hưởng lớn đó. Giống như bây giờ chúng ta có những người nào mà ảnh hưởng lớn mình gọi là đại đức đó. Đại đức, đức lớn, đức hạnh lớn. Đối với điều này, phả, chữ phả có nghĩa là hơi, tức là cái chữ phó từ có phần hay là hơi. Hơi có cái sự giải thích khác nhau. Phả hữu dị giải, tức là hơi có sự giải thích khác nhau, tức là giải thích có phần hơi khác nhau á. Tức là bây giờ giải thích cũng không giống nhau, mỗi người giải thích theo một kiểu. Chúng ta nghe thử xem. Nhất tịnh ảnh cảnh hưng chư sư, tức là các vị sư như ngài Tịnh Ảnh, ngài Cảnh Hưng. Tịnh dĩ ngũ kiếp vi phát nguyện hậu chi tu hành thời. Tức là điều, chữ tịnh là điều, chữ dĩ là dĩ vi, tức là cho rằng, điều cho rằng năm kiếp là thời gian tu hành sau khi phát nguyện. À, như vậy hai ngày ấy thì cho rằng là đó là thời gian sau khi phát nguyện xong rồi mới rồi ngày tu. À, thì đây là hai ngày, cái Cảnh Hưng và ngày gì Tịnh Ảnh. Trích dẫn là nói điều đó thì phải có trích dẫn chứ, đúng không? Nói có sách mách có chứng mà. Đây có sách đây. Tịnh Ảnh Sớ Vân, tức là Tịnh Ảnh Sớ là cái chú giải của đại sư Tịnh Ảnh, của ngài Tịnh Ảnh nói: y nguyện khởi hạnh, hữu cố bỉ pháp tạng ư nhất thân trung, tại bỉ Phật sở ngũ kiếp tu hành. Tức là nương vào nguyện mà khởi hành, hay khởi hạnh, tức là bắt đầu ngài phát nguyện rồi, bây giờ ngài nương vào đó ngài mới khởi cái tu hành. Rồi thêm nữa ngài nói thêm là nên ngài thế đức pháp tạng ấy, tức là đức Tỳ kheo pháp tạng đó, ở trong một đời, tức là trong một thân này, tức là một trong một đời, ở bên, ở nơi đức Phật đó, ở chỗ của đức Phật đó, tức là đức Phật thế gian từ tại Vương Như Lai, năm kiếp tu hành, tu hành trong năm kiếp. Đó là ý ngài nói là phát nguyện rồi sau đó mới tu hành năm kiếp đó, ý ngài nói như vậy. Đó là ngài. Một, các ngà sư Tịnh Ảnh Cảnh Hưng đều cho rằng năm kiếp là thời gian tu hành sau khi phát nguyện. Trong Tịnh Ảnh Sớ nói nương nguyện khởi hạnh, thêm nữa ngài phá tạng ấy trong một đời, ở chỗ của đức Phật ấy tu hành năm kiếp, tức là phát nguyện rồi mới tu. Năm kiếp đây là năm kiếp của thời gian tu, chứ còn phát nguyện trước rồi. Hữu lược tiên văn, cái chủ giải này cái tên hay lạ, lược tiên. Hiện ra có tra cứu thì đây tên đầy đủ của bộ này gọi là Vô Lượng Thọ Kinh Lược Tiên. Bộ này có 8 quyển. Thì bộ này á, là do ngài là Nguyên Khuê ở chùa Lạc Đông Lâm, Thiền Lâm, Thiền Lâm, tức là lạc, nếu mà chùa Thiền Lâm ở Lạc Đông, người Nhật Bản, tức là tại Nhật Bản làm cái quyển sách này. Ở trong đó nói như thế này: tư nải tu hành chi thờ giả. Đây, cái chữ tư là đây á, nếu như tư thờ đệ tử chúng đẳng á, thì chữ tư là tư, tư là đây, là chữ nải là cái thời gian tu hành, tức là ngày này cũng nói là đó là thời gian tu hành. Cái ngũ kiếp gian, đại khái thời gian năm kiếp, tư duy lệ tu, là tư duy, chữ lệ tức là cố gắng, gắng sức, phấn đấu, tức là gắng sức tu hành. Tu thành mãn sở nguyện chí hạnh, là tu thành cái thành ta công cái gì, trọn vẹn được cái nguyện, cái hạnh mà đã nguyện, hạnh mình đã nguyện. Kỳ ký phát nguyện, tức là đã ngài ấy ấy đã vậy, cái chữ kỳ đây là cái đại từ thay thế cho ngài ấy đã phát nguyện bất khả vô hành, thì không thể không có tu hành, không có thể không thực hành. Đã phát nguyện rồi, nguyện ngài ấy đã phát rồi, ngài đã phát nguyện rồi thì không thể nào, ngài không thể nào không tu hành được. Cái này phải để là ngài đã phát nguyện mới đúng, tại vì chữ ký nguyện, chữ phát nguyện nó đằng sau. Ngài đã phát nguyện thì không thể không có thực hành, không thể không thực hành, tức là mình nói rồi mình phải làm chứ đúng không? Cho nên cái lập luận của ngài này, ngài Nguyên Khê, ngài lập luận như vậy. Thêm nữa trong lược tiên nói, đó là thời gian tu hành đại khái trong khoảng năm kiếp, tư duy gắng sức tu tập, tu thành trọn vẹn hạnh đã nguyện, ngài đã phát nguyện không thể không có thực hành. Nói rồi phải làm chứ, ý là lập luận như vậy. Thượng minh, thượng giai minh ngũ kiếp vi phát nguyện hậu tu hành thời, tức là ở trên là nêu ba ngày đó đúng không, ngày ngày tịnh ảnh, ngày ngày cảnh hưng, và ngày một ngày của Nhật Bản nữa là ngày Nguyên Khuê đó. Thì ba ngày này á đều chỉ giai là đều đều làm rõ hay làm sáng tỏ năm kiếp là cái thời gian tu hành sau khi phát nguyện, tức là nói là phát nguyện xong rồi mới thu, là năm kiếp. Thì trải qua năm kiếp, năm kiếp đó là các ngài lập luận như vậy. Ở trên đều làm sáng tỏ năm kiếp là thời gian tu hành sau khi phát nguyện, nhưng đó là một cái thuyết thôi, còn số thuyết khác nữa. Thuyết khác thứ hai: nhị minh thử vi phát nguyện thời. Cái thuyết thứ hai á, là làm rõ đây là cái thời gian phát nguyện, ngược lại ở trên. Vì theo mà cũng có một điều thôi, năm kiếp đó, tu tập nhiếp thủ ở trong năm kiếp mà mình không biết, là bây giờ là năm kiếp đó các vị sư này á, thì nói là đó là năm kiếp tu hành sau khi phát nguyện, còn ở dưới này thì lại nói ngược lại, năm kiếp đó là thời gian phát nguyện. Cho nên bây giờ cũng dẫn luôn hiệp tán hay là hợp tán vân, tức là trong sách hiệp tán nói như vậy. Tóm lại là hiệp tán, hiệp tán là sách tên đầy đủ là Vô Lượng Thọ Kinh Hiệp Tán, là do ngài Quán Triệt, ngài sư đại sư Quán Triệt ở Nhật Bản làm, cũng là sách ở Nhật Bản. Bộ bộ chú giải này hay là có nhiều sách của Nhật Bản đó. Nên đôi khi quý vị thấy sách này do là tại vì do cách mạng văn hóa bị đốt sách sách rồi, cho nên là cũng cùng ngài cũng không có tìm được nhiều tư liệu của Trung Hoa, ngài tìm một số tư liệu của Nhật Bản, Triều Tiên, thành ra càng viên mãn đúng không quý vị? Thành ra nó rộng hơn, không phải mỗi của cái chú giải của Nhật Bản, có chú giải của Nhật Bản rồi của Hàn Quốc rồi nữa thì hay hơn chứ, không phải có nhìn riêng của Trung Quốc không đó. Cho nên là quý vị thấy không, đôi khi trong cái khó lại thành ra xuất hiện cái hay đó. Cho nên là Phật pháp á, quan trọng là mình biết nhìn, nhìn cái gì nó theo hướng tốt là nó tốt à. Đó, đây là điều tốt nè. Tự nhiên có những cái đoạn chú giải của Nhật Bản vào nó làm cho cái nhìn không bị thiên lệch. Đó, cho nên ai nói thế nào thì mình nói cái bộ này á, chúng tôi học không chỉ của Trung Quốc đâu, à, có cả của Nhật Bản nữa, của Hàn Quốc nữa. À, quý vị thấy không? Rất tiếc là không có Việt Nam. Hồi đó mà đêm qua được có mấy quyển của Việt Nam, mà trích được mấy quyển của từ Việt Nam nữa thì càng hay, đúng không? Hiệp tán vân, tức là trong sách Hiệp tán nói ngũ kiếp giả, tức là về ngũ kiếp á, năm kiếp, phát nguyện tư duy chi thời tiết giả. À, tức là cái chữ giả là thường nó giải thích cho gì đó thì mình thì dịch là, nhưng mà không phải nó đặt ở đây đâu, mà nó đó là cái cấu trúc ngữ pháp nó vậy, chứ không phải chữ nó là cái thời tiết, tức là thời gian phát nguyện tư duy, hay là thời gian tư duy để mà phát nguyện. À, thì cái này là cách nói khác, tức là muốn phát nguyện thì phải có tư duy suy nghĩ trước đã rồi mới phát nguyện, cho nên đây là cách nói khác. À, năm kiếp này, vọng tay diệt dĩ vi phát nguyện thời. Vọng tay này không phải là cư sĩ vọng tay nha, vọng tay là đại sư vọng tay tại Nhật Bản luôn. Đại sư vọng tay nói là cũng cho rằng, dĩ vi là cho rằng đây là thời gian phát nguyện. À, cho nên là thuyết này là thuyết thứ hai. Hai, làm rõ đây là thời gian phát nguyện. Trong Hiệp tán nói năm kiếp là thời gian tư duy để phát nguyện, sư vòng tay cũng cho rằng đó là thời gian phát nguyện. Vậy chúng ta biết đường nào? À, hai ngài đưa ra hai đường, mấy các ngài đưa ra hai đường. Thời gian năm kiếp mà cái người thì nói là đó là thời gian suy nghĩ tư duy để phát nguyện, cái người thì nói là phát nguyện xong rồi thì đó là thời gian tu. À, thì bây giờ mình biết đường nào? À, chúng ta biết đường nào bây giờ, đúng không? Chúng ta học tiếp xem trong này. Chắc chắn ngày Hoàng Niệm Tổ sẽ dẫn cho chúng ta được cái căn cứ. Tiếp theo, Hội Sớ Vân, tức là trong sách Hội Sớ nói, Hội Sớ tức là Vô Lượng Thọ Kinh Hội Sớ, do ngài là Túng Đế, người Nhật Bản làm. Đó, nên cũng là chú giải từ Nhật Bản. Trong đó nói, cái phù Bồ Tát kiến lập tịnh độ. Chữ cái phù có thể là phát ngữ từ, nhưng mà đây này mình nên dịch là bởi vì Bồ Tát kiến lập tịnh độ, tức là xây dựng tịnh độ. À, Bồ Tát nào? Bồ Tát Pháp Tạng, à, hoặc là những Bồ Tát khác nói chung. Do như lương tượng kiến đại thành, tức là giống như là lương là giỏi, cái từ này là tính từ là giỏi, chữ tượng á là thợ, người thợ giỏi mà xây dựng thành lớn, giống như thợ xây á, quý vị, xây cái dựng cái thành lớn. Tiên trầm tư đồ quả chi, à, tiên là trước tiên á, phải gì? Trầm tư tức là suy nghĩ sâu xa, rồi đồ quả tức là vẽ phát thảo lên, vẽ ra chi là cái thành đó, à, đại từ thành đó. Tức là gì? Ý nói là quý vị muốn xây thành đúng không? Quý vị làm gì? Phải suy nghĩ rồi, phải xây cái thành này thế nào? Phải phát thảo vẽ lên. Bây giờ gọi là gì? Làm bản vẽ. Bây giờ xây nhà cũng có bản vẽ đúng không quý vị? Cái gì cũng phải có bản vẽ đó. Mình phải suy nghĩ coi thiết kế nó như sao? Hình thù ra sao? Rồi vẽ ra cái mẫu ra chứ. Thì đó, thì cũng vậy. Hồi xưa người ta cũng làm vậy rồi, chứ không phải bây giờ. À, cho nên là đây là đưa ra ví dụ. Giống như là gì, muốn xây dựng một cái thành lớn thì trước tiên phải gì, suy nghĩ sâu xa và phát thảo được cái thành đó đó. Chấm chấm chấm, tức là đoạn giữa không trích. Ngũ kiếp tư duy do như đồ họa chi. Đó, năm kiếp tư duy giống như là vẽ phát thảo vẽ về cái thành đó vậy. Tức là năm kiếp tư duy là ngài cũng phát thảo vẽ bản vẽ gì đây? Không phải vẽ thành, vẽ gì? Vẽ thế giới Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Ngài phải trong đầu ngài phải hình dung ra chứ. coi mai mốt Tây phương Cực Lạc ấy, cõi đó như thế nào, gồm có những gì, vân vân, cỏ cây chim nước người như thế nào, y báo chánh báo ra sao, cây lớn như thế nào, nước như thế nào, vân vân, ngài phải tư duy, ngài phải vẽ trong đầu ra chứ. Rồi, đó. Đó, cho nên là cái cách này nó là, cho nên Tây phương Cực Lạc muốn thành tựu là phải trải qua năm kiếp suy nghĩ như vậy. Cách này cũng vẻ hợp lý ha, đúng không? Có vẻ hợp lý hơn ở trên, đúng không? Chứ còn trên một khóa là thành liền năm cũng 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 đúng. Ở trên nói là tại vì thời gian nghe pháp là bao nhiêu, ngàn ức năm, là mà ngàn ức năm để suy nghĩ, còn đây là suy nghĩ thêm năm năm kiếp nữa đó. Thì chúng ta coi thử coi cuối cùng là đưa đến đâu. Thử dĩ ngũ kiếp tư duy, dụ như thi công chi tiền, tiên đã đồ dạng. Ở đây á, cho rằng năm kiếp tư duy giống như là trước khi thi công, tức là khi làm một công trình nào đó, đúng không? Thì đầu tiên phải vẽ cái bản vẽ trước đó. Thì vậy á, để đưa ra cái cách này, cách nhìn nhận này cũng hay. Đại sư Vân Tây à, trong không phải cái vị này là sách hồ sớ do ngài đại sư Tuấn Đế. Cố đồng ư hiệp tán, cho nên giống với sách hiệp tán, giống với sách hiệp tán ở trên, giống tức là giống với đại sư Quán Triệt ở trên. Vị vi phát nguyện thời, tức là đây cho rằng đây là thời gian phát nguyện. Nhi phi nguyện hậu tu hành thời, chứ không phải là cái thời gian tu hành sau khi phát nguyện đó. Cho nên hai cái ý khác nhau cũng cũng hay, chúng ta cũng thấy rất hay. Học như vậy mình mới mở rộng cái tư duy, đúng không? Trong sách hội sớ nói, bởi vì Bồ Tát ấy kiến lập tịnh độ giống như người thợ giỏi xây dựng thành lớn, thì trước tiên tư duy sâu xa vẽ họa thành đó. Chấm chấm chấm. Năm kiếp tư duy như phát vẽ thành đó. Chấm chấm chấm. Đây là thời gian, đây là cho rằng năm kiếp tư duy giống như trước khi thi công đầu tiên làm bản vẽ, nên giống với sách hiệp tán, cho ra rằng đó là thời gian phát nguyện, chứ không phải là thời gian tu hành sau khi phát nguyện. Quý vị thấy cái điều này thì cũng hay. Thiện Trang thì vừa đưa ra kết quả, nhưng mà quý vị đoán là chúng ta nên theo kết quả nào? Theo cái này hay theo cái trên? Theo cái này thì hợp lý hơn, đúng không? Tại vì sao? Nếu mà năm kiếp mà tu hành sau khi phát nguyện mà thành tựu rồi thì đâu đến một hồi có câu sau này nữa. Câu sau này nữa là pháp vạn thành Phật Amida, đến nay mới có 10 kiếp đó. Tức là sau khi ngài phát nguyện đó là tu duy năm kiếp xong, là mới phát nguyện xong, phát nguyện rồi tu vô lượng kiếp nữa mới tới thành Phật. Thành Phật bây giờ mới có 10 kiếp thôi. Chứ còn thời thế gian tự tại vương Như Lai, bây giờ nếu mà mình tính ra 10 kiếp cộng với 5 kiếp thành bao nhiêu kiếp? 15 kiếp. Mà sau là nó mở màn phẩm thứ tư là pháp tạng nhân địa, nó thì thời quá khứ vô lượng kiếp sâu xa về thế quá khứ là mà, chứ đâu phải nói 15 kiếp đâu. Đó, cho nên là Thiện Trang cũng suy nghĩ là đúng á, năm kiếp này á, là năm kiếp để tư duy để phát nguyện thôi. Còn sau khi phát nguyện xong á, là ngài tu thêm vô lượng kiếp nữa, rồi ngài mới thành Phật, thành tựu thế giới Tây phương Cực Lạc. Đó, cho nên là năm kiếp mà làm bản vẽ thôi là cũng biết là cái bản vẽ này công trình lớn. Rồi 1000 ức năm đi tham học, đi coi quan sát coi nước. Đó, cho nên là thế giới Tây phương Cực Lạc tốt đẹp là như vậy. Quý vị hiểu mà, tức là rất công phu, rất tỉ mỉ như vậy, đầu tư rất là tốn công, rất là kỹ lưỡng, rất là thành tâm, cho nên thành tựu ngài lớn. Còn bây giờ mình phát nguyện kiểu gì? Mình niệm Phật cầu sanh tịnh độ cũng tu, đúng không? Sơ sơ rồi cái thôi con đối nghiệp vãng sanh được rồi thầy ơi. À, còn chơi đi du lịch cũng được, chơi này kia, cho nên mình đâu có bằng Phật được, đúng không? Nên là mình tu quá dở mà được quả báo lớn như vậy, quá tuyệt vời rồi còn gì nữa. Chứ mình tu mà như như Phật, đúng không? Phật kỹ càng không, biết không? trước đó là bao nhiêu kiếp không nói, nhưng mà từ trong kinh Vô Lượng Thọ này thôi, gặp được thế gian từ đại vương Như Lai, rồi tu hành tinh tấn tại gia, xuất gia cũng tinh tấn đệ nhất rồi, rồi sau khi xuất gia rồi phát nguyện thì sao, phải yêu cầu Phật thuyết pháp trong ngàn ức năm, hiện ra cõi nước của mười phương thế giới để cho ngài chọn lấy, rồi sau đó năm kiếp đi tư duy suy nghĩ tìm chỗ vắng vẻ, nghĩ xong rồi và phát thảo trong đầu hết rồi, cuối cùng mới phát nguyện 48 nguyện mà chúng ta sẽ học ở phần thứ 6 đó. Rồi sau đó mới gì, tu thêm vô lượng kiếp nữa mới thành tựu. Mà thành tựu sau khi thành công hết các nguyện đó, thành công viên mãn, thì thành Phật hiệu là A-mi-đà và ở Tây Phương hiện tại đã hơn 10 kiếp. Đó, chúng ta thấy không? Đó, cho nên là ngài đổ công sức ra thế nào? Vô lượng vô biên, để cho chúng ta có một cơ hội nương tựa, để cho chúng sanh có một chỗ nương tựa mà về, có một pháp môn tu dễ. Cho nên mình học điều này mình phải biết cảm ơn Đức Phật A Di Đà, ngài đã khổ công dày công để tạo dựng thế giới Tây Phương Lạc. Mình học như vậy mình mới biết cảm ơn, đúng không ạ? Còn mình đọc kinh Vô Lượng Thọ mơ mơ màng màng, mình không có biết cảm ơn, đúng không ạ? Mình thấy có gì đâu, bình thường mà. Nếu mà bây giờ mình học đây là mình thấy đó, khổ không? Quý vị cần khổ siêng năng tu tập, đó là những điều ở trên bây giờ ở đây rõ ràng, đúng không ạ? Rất rõ ràng. Cho nên không học chú giải, mình tâm mình gọi là thời này nó kém quá, không có tinh tế, không đọc không hiểu được à. Cho nên là phải có chú giải. Chân giải diệt đồng thử thiết, tức là sách chân giải cũng đồng với cái thiết này, nó cách nói này. Cái chư gia quân cứ ngụy dịch bởi vì các nhà chú giải á đều căn cứ vào bản dịch thời Tào Ngụy. Thượng thiết phải tránh giữ ngụy dịch tương phù. Cái cách nói trên á nó rất là phù hợp, hay là nó thật là phù hợp với bản dịch thời Tào Ngụy, tức là các vị sư này là quan tâm đến bản dịch thời Tào Ngụy, dùng bản đó, cho nên là chắc là mới giống nhau như vậy. Sách chân giải cũng giống như cách nói này, cũng giống với cách nói này. Có lẽ vì các nhà chú giải đều căn cứ vào bản ngụy dịch, tức là dịch thời Tào Ngụy, các cách nói trên thật hợp với bản ngụy dịch. Rồi bây giờ có như vậy, đó là hai cách, còn cách thứ ba nữa có cách thứ ba nữa nè. Tam gia tường sư văn, ba là đại sư gia tường, ngài nói ư ngũ kiếp trung tu hành phát nguyện giả, tức là trong cái năm kiếp đó là thế nào, vừa tu hành vừa phát nguyện luôn có cách nói viên dung không, biết không, hay không? Đây, tu hành phát nguyện giả là trong ở trong năm kiếp là tu hành phát nguyện, tức là vừa tu hành vừa phát nguyện luôn. Thì cái cách nói này lại viên mãn hơn. Thử tắc xong cử tu hành giữ phát nguyện. Ở đây á, đây thì nêu lên xong cử, tức là nêu lên đồng thời, nêu cả hai tu hành và phát nguyện. Lưỡng giả tịnh cử, tức là đồng thời cử ra hai điều đó, đồng thời nêu ra cả hai điều đó. Đảng dĩ phát nguyện vi thú, nhưng mà lấy cái phát nguyện làm cái thú hướng tức là cái chính là phát nguyện là chính vì hiểu mà. Thú tức là khuynh hướng là cái chính. Thử chánh giữ tống dịch tương khế, đây thì thật là khế hợp với bản dịch thời Tống, tức là bản dịch theo cùng. Thế cho nên do các ngài đọc bản khác nhau, đúng không ạ? Các ngài đọc các bản dịch khác nhau cho nên là có cái nhìn khác nhau. Chúng ta coi trong bản dịch thời Tống nói gì. Tống dịch trung tiên viết, tức là ở trong bản Tống dịch đầu tiên nói rằng, trước nói rằng trước đoạn trước chứ không phải là đầu tiên, đoạn đầu tiên đâu, trước đoạn trước thì nói là tư duy tu tập. À, đoạn trước nói tu duy tu tập thì cũng quen, giống như câu trong kinh văn này, bạn hội tập này, hậu viết tức là phía sau đó là nói tiếp phát nguyện thệ, phát đại thệ nguyện kinh ư ngũ kiếp. À, tức là phát đại thệ nguyện, tức là phát thệ nguyện lớn mà trải qua năm kiếp. Như vậy nói rõ ràng phát đại thệ nguyện là trải qua năm kiếp. À, mà trong đó cũng nói là gì, tư duy tu tập luôn, cho nên là có cả hai, vừa có tu duy tu tập vừa có phát nguyện nữa trong trong năm kiếp. Cố tri ngũ kiếp chi trung, cho nên biết rằng trong cái thời gian năm kiếp đó, dĩ thanh tịnh hạnh tu tập nhiếp thủ Phật độ chi đại nguyện, kinh lịch ngũ kiếp đại nguyện phương thành. Cho nên nói rằng là trong cái năm kiếp đó lấy cái hạnh thanh tịnh, hay dùng hạnh thanh tịnh rồi tu tập nhiếp thủ, đó là chọn lấy đại nguyện về cõi Phật, kinh lịch ngũ kiếp tức là trải qua năm kiếp, đại nguyện phương thành tức là đại nguyện mới thành, mới thành đại nguyện đó. Tức là ngài năm kiếp đó là thật sự ngài tu và ngài đã chọn lấy nhiếp thủ, và suốt thời gian năm kiếp kiếp như vậy thì cái nguyện lớn mới thành được. À, phải trọn cho năm kiếp, cho nên có tu và có chọn nguyện luôn. À, thì thật ra là lấy cái thành cái nguyện là chính. Ba, sư Gia Tường nói ở trong năm kiếp là tu hành phát nguyện, đây là đồng thời nêu lên tu hành và phát nguyện, cùng nêu cả hai, nhưng lấy phát nguyện làm khuynh hướng, đây thật là khế hợp với bản tống dịch. Trong bản tống dịch ghi tu di tu tập, à, trước ghi tu di tu tập, sau ghi phát thệ đại thệ nguyện trải qua năm kiếp. Nên biết rằng ở trong năm kiếp dùng hạnh thanh tịnh tu tập nhiếp lấy đại nguyện của cõi Phật, trải qua năm kiếp mới thành đại nguyện. Tức là rõ ràng năm kiếp mới thành đại nguyện. Ở đây nói giống như trong bản có căn cứ hết đúng không ạ? Bản này có căn cứ. Như vậy chúng ta thấy hai cái thuyết sau á đều có căn cứ cả. À, cho nên là mình tin hai thuyết sau, nó tóm lại là thời gian thất nghiệp. Đây tiếp tục nói. Thử diệt chánh giữ kim chi hội bổn tương khế. Đây cũng là thật sự hay là đúng với, khế hợp với gì ở trong bản hội tập này. À, đó là đúng cái bản hội tập chúng ta đó, bản hội tập chúng ta đúng lấy cái ý này. Bổn kinh trung ư, tức là trong cái bổn kinh này, trong kinh bản kinh chúng ta đó, chúng ta đang dùng đó. Tinh cần cầu sách, cung thận bảo trì, tu tập công đức, mãn túc ngũ kích chi hậu, ngũ kiếp chi hậu. Tức là sau cái câu kinh văn, đoạn kinh văn tinh cần cầu sách, cung thận bảo trì, tu tập công đức suốt cả năm kiếp, thì sau đó có câu như thế nào, phương viết thì mới nói rằng sở nhiếp Phật quốc siêu quá ư bỉ. Tức là cái cõi Phật được chọn lấy đó, đoạn nhiếp thủ đó, thì vượt hơn được cái số đó. Cái chữ bỉ này là đại từ, tức là hơn những cái 210 ức cõi nước. Chánh khế ư gia tường sư chi thiết, à, thật là khế hợp, à, đúng là khế hợp với gì, cách nói của đại sư gia tường. Cố thử ngũ kiếp nãi tu hành phát nguyện thời giả, cho nên năm kiếp này là thời gian của tu hành phát nguyện đó. Cho nên tóm lại thời gian tu hành phát nguyện thôi là năm kiếp, sau khi phát nguyện là tu tiếp nữa. Chúng ta thấy nói vậy dễ hiểu, đây cũng là đúng, đúng là khế hợp với bản hội tập này. Trong kinh này ở sau câu, ở cho sau đoạn là tinh cần cầu sách, cung thận bảo trì, tu tập công đức, mạng túc ngũ kiếp, mới ghi rằng sở nhiếp Phật quốc siêu quá ư bỉ, đúng là khế hợp với cách nói của sư Gia Tường. Nên năm kiếp ở đây là thời gian tu hành phát nguyện vậy. Nó tóm lại mình theo cái cách này đúng không? Cách thứ nói thứ ba là năm kiếp là thời gian tu hành phát nguyện, chứ không phải phát nguyện không, cũng có tu hành, nhưng mà gì là chính, phát nguyện là chính đó. Là tại vì ngài mục tiêu là ngài tư duy tu tập suy nghĩ để phát nguyện cho thành tựu, giống như phát ra cái bản đồ đúng không, phát thảo ra cái bản bản vẽ về Tây Phương Cực Lạc đó, thì chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta thấy công phu như thế nào. Nếu mà mình niệm Phật mình công phu như vậy thì chắc mình cũng thành tựu sớm mà, đúng không quý vị? Chúng ta mà học Phật pháp á, mà quý vị thấy chúng ta rõ ràng không, giống như chúng ta học bộ này á, quý vị mình phải vẽ ra cái khoa phán nè, viết nè, kinh vô lượng thọ như thế nào nè, đúng không? Mục này học cái gì đó, quý vị thấy có khoa phán, có thiền trang nữa. Mai mốt mà mình có cái bản này đó, quý vị về, hoặc là bây giờ quý vị tự về quý vị vẽ trên vở quý vị đó, kinh vô lượng thọ những mục nào dựa theo cái thời gian á, thì nhân giảng vừa qua đó quý vị chép lại, tự ghi lại, quý vị phát thảo lại được cái sơ đồ, rồi từ đó quý vị mới vẽ ra, mới ghi được nội dung đó. Rồi trong cái nội dung đó chưa đủ, là bài đó thầy thiện trang giảng cái gì, hòa thượng giảng cái gì, rồi học cái gì, tu cái gì đó, thì quý vị phát thảo ra nó ra một cái sơ đồ cây rõ ràng như vậy. Thì quý vị nhìn vào đâu rồi quý vị cũng tu tập dần dần, quý vị thế nhập được vô lượng thọ tam muội à. Tức là tam muội vô lượng thọ vì sao? Quý vị sống ở trong đó rồi dần dần nó gì, khi nhớ vậy rồi cho nên bước ra ngoài đời sống hàng ngày, làm việc, đối người xử việc, tất cả mọi thứ quý vị đều khế hợp với kinh. Thì quý vị là gì, làm được với kinh mà 100% đến 90%, tức là cái khoảng giữa đó, thì quý vị là vô lượng thọ Phật sống rồi, là quý vị được thượng phẩm thượng sanh rồi. Rồi nếu mà 70-80% là thượng phẩm trung sanh, cứ hạ dần 10% thôi là hạ phẩm hạ sanh đó. Và thượng nói như vậy, quý vị hiểu không? Như vậy quý vị học phải vậy. Bây giờ quý vị coi lại, bây giờ bao nhiêu đồng tu học được kinh vô lượng thọ kiểu như vậy, có ai học không? Đa số không. Bây giờ nghe cũng nghe hòa thượng giảng, nghe cắm tai phone nghe xong rồi thôi, giảng gì không biết, hòa thượng giảng gì, tóm ra được mấy ý. Cho nên cái hành trì của người đời nay không đắc lực là do gì? Cái học của mình cũng không có hết lòng. Quý vị thấy ngài Đức Phật A Di Đà trong tiền thân của ngài là Tỳ Kheo Phá Tạng, phát nguyện thành lập Tây Phương Cực Lạc, thành lập thế giới Cực Lạc, cũng hết lòng hết sức như vậy. Dành bao nhiêu thời gian, nội cái thời gian trước khi xuất gia là thế như vương, sau khi xuất gia tu hành cũng tuyệt vời. Rồi tu hành vào 10 ức năm, nghe Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai thuyết pháp, chỉ do cõi nước, rồi sau đó ngài tiếp tục phát nguyện tu tập năm kiếp, chưa đủ tu thêm vô lượng kiếp nữa mới thành tựu. Cho nên gì, ân đức quá sâu dày, đúng không ạ? Ân đức quá lớn, quá sâu dày. Vì vậy chúng ta là người may mắn, chúng ta học đó quý vị, cái mình học hoài á, dần dần á mình cũng thay đổi được cái tư duy, đúng không ạ? Mình thấy mình tu tập mình cũng sẽ thay đổi, cho nên phải học kinh giáo là vậy. Không học mình cứ đem cái suy nghĩ của mình, cái tri kiến của mình thôi à, còn đây mình học thì mình biết không phải như vậy đó. Và dần dần mình sẽ thay đổi, giống như là người mình thân cận những cái người tốt thì dần dần mình thành tốt thôi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Mình nghe như vậy dần dần á mình khế nhập, quý vị thấy cái khế nhập không? Có mà, có nhiều đồng tu thay đổi rất nhiều. Quý vị không đồng tu không biết có thay đổi được bao nhiêu không? Thiền trang thấy thiền trang cũng có thay đổi được. Quý vị có thấy thiền trang thay đổi không? Có chứ, hồi mới là giảng, quý vị coi bộ giảng lần 1, từ từ cái thay đổi dần dần đến cuối bộ giảng là khác rồi, đúng không? Rồi cái bây giờ bộ giảng lần 2, quý vị từ đầu bộ giảng lần 2 này đến bây giờ cũng khác đúng không? Tướng mạo cũng thay đổi đúng không? Tự tại hơn, vân vân, mọi thứ thay đổi. Đó là gì? Là giống như người ướp hương thì tự nhiên thân có mùi hương thôi. Trong kinh Lăng Nghiêm nói đó, thì cũng vậy, mình thân cận kinh giáo, thiện tri thức ở trong kinh giáo mà, thì toàn là thân cận bậc thánh thôi, bậc hiền, thì dần dần mình cũng khế nhập, mình giống heo thôi, đừng có thân cận phiền não đó. Cố gắng như vậy thì tự nhiên dần dần mình tự nhiên nó chuyển đổi, đó gọi là bất tư nghị huân, bất tư nghị biến. Đó là dĩ thức học á, tức là chủng tử nó gieo vô tốt không à. Giống như cái đất quý vị đúng không, Cái vùng đất quý vị có cỏ rất nhiều, quý vị bỏ vài cái cỏ tốt vào, mà ngày ngày quý vị cứ đem cỏ tốt, cái cỏ Nhật, cỏ gì đó, quanh quanh cỏ xịn không à, thì cứ bỏ vô đó, cái dần dần cái cỏ đó nó nhiều, còn cái cỏ kia dần dần nó hết. Thì dần dần cái đám đất của quý vị một hồi toàn cỏ đẹp không à, hoa đẹp, cỏ đẹp thôi, vì cái gì gieo xuống đó toàn giống tốt, còn cái những cái cây cỏ bụi kia dần dần nó hết đó. Thì cũng vậy đó, cái tu hành vậy đó, cứ theo năm tháng quý vị toàn gieo những cái tốt, cái suy nghĩ tốt vào trong đầu mình, còn mình loại trừ đi những cái tiêu cực, những cái xấu dần dần, thì dần dần á, phiền não nó tan, nó tan tan rồi năm tháng rồi nó bớt, thì bớt rồi mới trừ được kiến hoặc tư hoặc được chứ. Đó, bí quyết tu hành chỉ bấy nhiêu đó thôi. Đó là gì? Vẫn là gì? Tiệm tu, huân tu là như vậy. Đó, cho nên không có việc gì không có khó. À, tức là không có việc gì quá khó, mà tại vì điều dễ hết, nhưng mà mình có cần có quyết tâm, có ý chí. Mà học Phật pháp là bằng gì? Phải bằng đam mê, bằng cái sự say sưa. Đó, học làm sao mà không biết chán, không biết mệt. Đó, thì chúng ta học sẽ thành công. Tu hành vậy, không biết chán, không biết mệt, gọi là học bất quyện đúng không? À, trong kinh Vô Lượng Thọ cũng có câu luôn rồi đúng không? À, có hết mai mốt chúng ta học tới đó. Có chí định, chí nguyện kiên định đó, cầu pháp vô uyển đó. Đó, quý vị thấy không, có những câu kinh văn như vậy đó, chúng ta đều là làm theo. Rồi chúng ta coi tới con tiếp theo, còn đủ thời gian thì chúng ta đi tới mục tiếp theo, mà nếu hết thời gian là để hôm sau. Câu tiếp theo là đây cũng hết giờ rồi ha. Nếu như chúng ta tới cái mục tiếp theo là mục kỷ tứ, kỷ tức là F, F4 là viên mãn, tức là viên mãn được đại nguyện á, thì ở đây chúng ta coi lại cái sơ đồ. À, sơ đồ nè, chúng ta đang học tới chỗ nào quý vị biết không ạ? À, đây tuyển trạch là lựa chọn xong rồi nè đó. À, để chúng ta có thể phóng to một chút cho dễ thấy. Đây tuyển trạch xong rồi, bây giờ tới cái mục F3 cũng vừa xong nè, cần tu nè, 1, 2, 3 nè. Một là gì quý vị nhớ không? Một là thiết đã nói là năm kiếp là thời gian gì, từ tu tập sau khi phát nguyện. À, còn hai á, là nói là tu tập phát nguyện, còn ba là dung học lại đó. Thì cái này quý vị nên ghi thêm cái mục đó vào đây đó, thì cái mình ghi cái mục chính thôi đây đó, đó là cái cách để mình học. Hiện Trang là chưa có thời gian á, chị Trang sẽ ghi lại cái những cái đó vào đây thì mình sẽ hiểu được mục 1, 2, 3 là cái gì đó. Tại vì không có đặt để ý, mình tự đặt để ý vô đúng không, đó, tự đặt để ý vô đó. Rồi bây giờ mình học cái mục 4 này là viên mãn này, là hết xong cái chỗ điều nguyện xong, là mình bắt đầu mình xuống cái mục E3 là nhiếp độ siêu thắng đó. Đó, thì chúng ta như vậy, chúng ta tranh thủ một chút, chút thời gian chúng ta nói cho xong cái mục F4 này, bữa sau mình tới cái mục E3 ha. Cái mục F4 này dài không? Nếu không dài thì chúng ta đi luôn. Đây còn một tí xíu rồi, còn một khúc này thôi cho chúng ta hết luôn. Tức là mục A2, B1, C2, D6, E2, F4 viên mãn. Viên mãn tức là viên mãn được cái nguyện. Đây, bây giờ thế nào? Kinh văn: Ư bỉ nhị thập nhất câu chi Phật độ, công đức trang nghiêm chi sự, minh liễu thông đạt như nhất Phật sát. Tức là đối với, chữ ư là đối với, tức là nó nguyên đó là hai chữ Hán, mình nó dùng một chữ ư thôi, thì ở đây dùng chữ ư là đối với. Đối với gì đây? 210 câu chi, chữ này á, có ba âm D, chi, còn một cái âm nữa là âm tri nữa. À, thì ba âm này đều được hết, nhưng mà chúng ta hay đọc là câu chi đúng không ạ? Ở trong nhà Phật thì câu chi, cho nên có bản hình như Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa người ta dịch là câu D á. Quý vị nghe thấy không? Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa người ta dịch là câu D á, nhưng mà mình nghe câu D nó là lạ, thật ra là câu chi. À, người ta thường đọc câu chi chứ ai đọc câu D đúng không? À, thì chữ đó cũng là D, nhưng mà nếu mà mình phải đọc câu chi, nhà Phật mà. Đó, đối với 210 câu chi cõi Phật, Phật độ tức là cõi Phật ấy, chữ bỉ là ấy. Rồi về gì? Về những mặt nè, cái sự về công đức nè, về sự trang nghiêm nè. Trong chỗ này lẽ ra có dấu phẩy thì nó rõ hơn. Rồi thì ngài minh liễu thông đạt, minh liễu là sáng suốt rõ ràng, rồi thông đạt ngài hiểu rõ, ngài biết muốn cái đó được hay không là nó do nguyên nhân gì, đó là thông đạt rõ ràng. Như nhất Phật sát, như một cõi Phật vậy đó, tức là số lượng cõi Phật nhiều như vậy, 21 câu chi cõi Phật mà ngài đi, đối với những điều công đức về sự trang nghiêm, ngài thì thông đạt sáng tỏ giống như một cõi Phật vậy đó. Tức là gom lại ngài đã phát thảo bao nhiêu đó, 21 câu chi cõi Phật đó, ngài gom lại thành một cõi Phật thôi, giống như vẽ thành một cái nhà của mình thôi. Và bao nhiêu có 21 câu chi căn nhà, mà bây giờ mình gom cái tinh hoa lại thành một căn nhà của mình rồi, xong rồi đó, thì căn nhà đó xong rồi là cái nguyện của mình đã thành, đúng chưa? Đó, ý vậy vậy. Đối với 221 câu chi cõi Phật ấy, về các sự công đức trang nghiêm đều sáng tỏ thông đạt như một cõi Phật. Chúng ta sẽ chú giải. Giải: đoạn trung câu chi tức thiên vạn, tức là chữ câu chi á, ở trong đoạn này tức là thiên vạn. Thiên là 1000 rồi vạn nữa là bao nhiêu số không, quý vị tự tính ra được đúng không ạ? 1000 là 3 số không, chữ vạn là 4 số không, là tổng cộng là 7 số không. Tức là trong khoa học bây giờ dùng là 10 mũ 7, 7 số không là bao nhiêu, là 10 triệu đúng không, 8 số không là 100 triệu, và 9 số không là được ạ, 1 tỷ. Chắc có cô đó đếm 1 tỷ thì quen quá, 1 tỷ đồng tiền Việt đó có 9 số không, thì đây mình có 7 số không à, thì cái 8 số không thì còn 100 triệu đồng nữa không, tiền Việt đó không. À, rồi nếu mà 7 số 0 bớt thêm xuống còn 10 triệu thôi. Đối với 10 triệu cõi nước thì ít cũng đâu nhiều đâu đúng không? Nhưng mà thật ra cái số này là số viên mãn, không phải 10 triệu đâu. Ngàn vạn là cái số viên mãn thôi. Pháp tạng tỳ kheo, tức là tỳ kheo pháp tạng, ư ngũ kiếp trung, tức là ở trong năm kiếp đó, đối ư nhị bá nhất thập ức Phật quốc. Quý vị thấy ở trên này có dùng một chữ ư thôi, nhưng mà thực tế là đầy đủ là đối ư, hai chữ mà dùng con chữ. Đối ư là đối với 210 ức cõi Phật. Ở trên này thì dùng chữ câu chi, dưới này là dùng ức, 210 ức cõi Phật. Chủng chủng kỳ diệu công đức, chủng chủng là mọi loại, mọi kiểu công đức kỳ diệu, kỳ là kỳ lạ, diệu là mầu nhiệm, thù thắng trang nghiêm đó, và sự thù thắng trang nghiêm, giữ các thiện ác khô diệu chi sai biệt. Chữ giữ là và những cái sự khác biệt về mỗi điều thiện ác và tinh diệu. Thiện ác tinh diệu mình đã học lần trước rồi đúng không? Đó, bài trước. Tất giai là thảy điều minh liễu thông đạt như nhất Phật sát, tức là sáng suốt rõ ràng, thông đạt. Thông đạt rồi biết cái đó nó như thế nào, nó từ đâu nó ra. Muốn được như vậy thì làm sao? Như một cõi Phật. Phật sát tức là một cõi nước Phật. Một cõi nước Phật là một giống như tam thiên đại thiên thế giới, một nơi giáo hóa của một vị Phật gọi là một cõi Phật, cho nên nó lớn lắm, chứ không phải mỗi cái địa cầu không đâu, lớn lắm. Thế là cái trí huệ ngài cũng rất là rộng sâu, ngài mới thành lập ra một cái thế giới lớn như vậy. Câu chi trong đoạn này tức là ngàn vạn, hay là chúng ta mở ngoặc là 10 triệu tỳ kheo pháp tạng ở trong năm kiếp, đối với 210 ức nước Phật, mọi sự công đức kỳ diệu, thù thắng trang nghiêm, và sự sai biệt về thô diệu của mỗi một thiện ác thảy đều sáng tỏ thông đạt như một cõi Phật. Thật ra cái chỗ này không có chữ cửu, thô diệu. Mỗi thôi, không có chữ cửu thì nó đúng hơn. Mỗi một thiện ác thảy đều sáng tỏ như một cõi Phật. Hoặc là chúng ta có thể chuyển cái chữ mỗi một này là thiện ác thô diệu là mình để chung luôn thì nó hợp với lý hơn, chung nó rộng hơn, nghĩa nó rộng hơn. Sáng tỏ như một cõi Phật thì hết nha. Chúng ta tạm dừng ở đây, chúng ta sẽ hẹn quý vị gặp nhau ở bài sau nữa. Đó là bài 135, chúng ta sẽ học hết phẩm này và chúng ta sẽ sang phẩm thứ 6. Thì Thành Giang cũng xin thông báo quý vị là sau bữa thời khóa hôm nay, tức thời khóa tu này, Thiền Trang xin phép cho quý vị, cho Thiền Trang nghỉ 2 tuần. Để Thiền Trang lần này Thiền Trang không phải để tịnh tu mà để tịnh phiên dịch. Vì công tác phiên dịch thấy năm nay không đạt yêu cầu, cho nên là lần này không có dành thời gian để tu mà sẽ chỉ cố gắng phiên dịch trong vòng 2 tuần. Cho nên sẽ gặp và gỡ quý vị lại vào thứ tư tuần sau nữa, đúng không ạ? Tới nửa tháng mà. Tức là hai bữa chủ nhật sẽ không có cộng tu online, Thiền Trang sẽ không có và cũng không có giảng. Như vậy là thứ tư tuần tới này nè không có giảng nè, thứ bảy không giảng nè, tuần tới nữa thứ tư thứ bảy nữa không có giảng đó. Quý vị nhớ cho nghỉ hơi lâu một chút ra, chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ tư tuần sau nữa đó, tức là ngày quý vị cứ cộng thêm nửa tháng nữa, hơn nửa tháng nữa là chúng ta gặp nhau. Thì quý vị yên tâm, trong thời gian đó quý vị có thể nghe Thiền Trang có còn mấy bài của Hòa Thượng người ta cũng mới gửi. Thiền Trang sẽ cố gắng đăng cho mấy tập Tịnh Độ Đại Kinh Hòa Chú, như tập 148, 149 gì đó chưa đăng á, còn sót đổi người ta mới bổ sung. Rồi tập 163 Tịnh Độ Đại Kinh Hòa Chú. Rồi có bộ cái tập 2006 Hoa Nghiêm. Đó, là có, nếu như còn những tập khác mà họ kịp hoàn thành họ gửi thì Thiền Trang sẽ đăng. Cho nên quý vị trong 2 tuần đó, quý vị cố gắng nghe lại những buổi cũ. Còn cộng tu thì dễ mà, đúng không? Ai muốn tu thì mở bài tu online còn đó. Quý vị muốn tu 2 tiếng thì theo kiểu lễ Phật thì có lễ Phật, chọn cái bài nào 2 tiếng đó thời tu 2 tiếng. Còn tu thời dài mở bài tu dài, như vậy là quý vị tự tu, lâu lâu tập bơi thì đó không có người cũng hành tử. Để Thiền Trang phải có thời gian để chuyên, chỉ có phiên dịch và niệm Phật thì mới được. Thứ hai, mục tiêu là phiên dịch được nhiều để kịp tiến độ, và cũng thật ra thời gian đó cũng là để tịnh tâm, chứ ở ngoài xôn xao quá mất công phu. Quý vị thấy thời gian qua Thiền Trang có nhiều việc quá, đủ việc cũng mất công phu đó. Cho nên là quý vị hãy thông cảm cho ha. Chúng ta cũng phải muốn độ sanh thì phải độ chính mình mà. Mọi người phải cố gắng, mọi người phải tự thắp đuốc lên mà đi. Đó là Thiền Trang cũng hy vọng là như vậy, quý vị cố gắng nha. Thì Thiền Trang sẽ đăng những bài đó trong cái thời gian đó, và Thiền Trang sẽ không dùng các mạng xã hội. Nếu mà có bài thì Thiền Trang vẫn đăng và lên bằng dùng YouTube thì cũng sao, có bài đăng lên cho quý vị nghe. Có mấy tập của Hòa Thượng quý vị nghe vào đó cũng lấp vào khoảng trống và nghe là những bài cũ nhiều, mà càng ngày càng nhiều, không có thiếu gì. Cho nên là đừng lo, hẹn quý vị vào đó. Và bữa đó thì chúng ta sẽ tiếp tục giảng khóa chú thứ tư, thứ bảy giảng khóa chú, thứ tư sau đó nữa chúng ta sẽ giảng lại giới lục. Quý vị chú ý như vậy, 2 tuần không có công tu nha. Thì chúng ta cũng để ý cho. Học Phật Vấn Đáp cũng vậy, chuyển ra tới tuần sau đó, tức là thứ sáu sau đó thì chúng ta sẽ có, tức là thứ tư giảng, thứ sáu sẽ có Học Phật Vấn Đáp. Đó, thông báo lịch cho quý vị luôn. Hôm nay chúng ta còn một thời khóa tu vào chiều tối này của theo giờ châu Âu nữa. A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, phần đạo vô thượng thể nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.